阿弥陀佛。
南无本师尊者。牟尼佛，南无本师尊者牟尼佛，南无本师尊者牟尼佛。Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý đồng tu. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng, còn có tên khác là Tiện Giảng của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Hôm nay chúng ta đến buổi thứ 62. Chúng ta đang ở phẩm thứ 2 của Kinh Vô Lượng Thọ, đó là phẩm Đức Tung Phổ Hiền. Chúng ta đang ở câu kinh văn nào, quý vị còn nhớ không ạ? Bữa trước chúng ta đang ở câu kinh văn là Thí thiệt, thiện huyển sư, hiện chúng dự dị tướng, ư bỉ tướng trung, thật vô khả đắc. Tức là giống như là người ảo thuật giỏi, họ có thể hiện ra được rất nhiều cái hình tướng, hình tướng rất là lạ kỳ. Nhưng mà thật ở trong các tướng đó thì không có đạt được, vì cái tướng đó nó ảo, nó giả thôi, nó không thiệt, nhưng làm ra thôi. Thì các vị Bồ Tát cũng như vậy. Các vị Bồ Tát trong phẩm thứ hai Đức Tung Phổ Hiền này, các ngài cũng như thế. Các ngài cũng biết làm ra các thị hiện của bát tướng thành đạo, các ngài vào trong đời độ hóa chúng sanh, nhưng biết đó là giả, đó là mộng, cho nên cái ngài không có chấp trước, cái ngài không dính mắc ở trong đó. Và hôm trước chúng ta nhớ là cái phần cuối đó, là ở phần cuối bài hôm trước thì chúng ta có học có câu trong kinh, đó là gì, trong kinh Đại Bồ Tích có nói là như huyển sư tác huyển, tự ư huyển bất mê, dị tri hiển ư hư cố, Phật quán thế diệt nhiên. Tức là giống như là một vị người gì, người làm ảo thuật, như người làm ảo thuật, tự biết giả chẳng mê, bởi biết quyển không thật, Phật quán đời như vậy. Thì chúng ta cũng như thế. Thì nếu như chúng ta làm được như vậy thì đúng như công kinh Viên Giác đã dạy, tri huyển tức ly, ly hiển tức giác. Chỉ cần mình biết đó là quyển, biết là giả, đó là ảo, thì mình liền lìa xa, mình rời xa thế gian. Đó. Và ly quyển, tức là rời được cái quyển đó, là giác, đó chính là giác ngộ. Cho nên không có khó gì nếu người ở đời, đó, nếu mà người không biết thì có rất nhiều thứ mong cầu. Đó. Như trong sách Minh Tâm Bảo Giám có một câu nói như thế này: vô cố nhi đắc thiên kim, bất hữu đại phước, tất hữu đại họa. Nghe hiểu mà. Vô cố nhi đắc thiên kim, vô cố là không có lý do gì, không có cớ gì mà mình đạt được ngàn vàng. Ngàn vàng tức là ngàn lượng vàng, nhiều vàng quá, châu báu ở đâu đó tới. À, thì sao? Bất hữu đại phước, tức là nếu mà không có cái phước lớn, nếu bản thân mình không có phước lớn, tất hữu đại họa thì chắc chắn là có họa lớn. Tại vì sao? Phước mình không có thì tự nhiên ở trên trời rớt xuống tới ngàn lượng vàng, đúng không? Thì bây giờ mình không đủ phước, mình không có chứa đựng được. Cho nên người xưa dạy cho người ta biết đạo lý nhân quả phước báo, nhân quả báo ứng phước báo của mỗi người. Vì vậy thế gian được yên bình. Bởi vì sao? Người tự biết thân phận mình, gọi là tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng, đúng không quý vị? Biết rằng mình không có phước báo lớn thì mình không mong cầu những điều quá xa xôi. Cho dù 1.000 lượng vàng ở trước mặt cũng không có thèm. Còn người không biết thì đạo lý ấy thì sao? Lấy vào thì sao? Sẽ gặp tai nạn. Cho nên vô cố nhi đắc thiên kim, bất hữu đại phước, tất hữu đại họa. Đó là dạy đạo lý nhân quả, đúng không ạ? Thì cho đó là hôm nay chúng ta sẽ vào bài hôm nay. Mở vào đầu bài hôm nay, Thiện Trang xin giới thiệu một bài trong kệ của Thiền sư Nguyễn Học vào thời nhà Lý nước Việt Nam ta. Trong đó có một bài kệ của Thiền Trang thấy rất hay, đó là gì? Đạo vô ảnh tượng, xúc mục tức giao, phi giao, tự phản thôi cầu, mạc cầu tha đắc. Có nghĩa là gì? Đạo, đạo pháp, đạo Phật của chúng ta thì gì? Không có hình tướng, không có ảnh, không có tượng, không có hình, không có tướng. Xúc mục phi giao, tức là nó tiếp xúc ngay trước mắt của mình, ngay ở ngay con mắt của mình, chứ không phải là ở xa, không phải tìm cái xa xôi. Tự phản cầu, si thôi cầu, tức là tự mình quay về, mình tìm cầu. Đó. Chứ mình tìm cầu ở đâu? Tìm cầu ở trong tâm mình, gọi là Phật Pháp, là từ nội học. Mạc cầu tha đắc, chứ đừng cái cầu ở nơi cái đạt được ở bên ngoài. Đó là gì? Cũng giống như là ngoài tâm cầu Pháp, tức thị ngoài đạo. Cho nên tuy chúng ta gọi là học tịnh độ, nhưng mà chúng ta biết là tịnh độ là di tâm tịnh độ, đúng không? Tự tánh di đà, di tâm tịnh độ. Cho nên Tây Phương Cực Lạc tóm lại cũng phải cầu trong tâm mình, không phải cầu bên ngoài. Và nói quan trọng hơn là tu là gì? Là cầu chính mình. Mình phải tu, mình phải sửa đổi lỗi lầm, đúng không ạ? Tất cả những điều gì đó thì mình phải tự mình tu. Gọi là ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc. Không tu thì không đắc. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Cho nên mình phải học. Bây giờ mình học để lấy tư lương, cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục học phần này. Ở trong câu chú giải của câu thí thiện hiển sư, hiện chúng dị tướng, ư bị tướng trung, thật vô khả đắc. Thì bây giờ đến mục 1.3, tí tam, tức là 1.3. Hợp tức là tổng hợp lại cái ý của câu kinh văn đó. Thì bây giờ qua câu kinh văn khác, đó là tổng hợp cái ý mà đoạn trên nói về các vị Bồ Tát. Kinh văn: thử chư Bồ Tát diệt phục như thị. Thử chư Bồ Tát diệt phục như thị. Chữ thử là này, đây. Chư Bồ Tát này, chư Bồ Tát đây, tức là chư Bồ Tát ở trong kinh Vô Lượng Thọ ở phẩm thứ hai. Diệt phục như thị, câu diệt phục như thị chúng ta rất quen ở trong kinh văn, như kinh Bát Nhã Tâm Kinh đó, phải không? Là dịch là cũng lại như thế, hay là cũng là như thế, là cũng là như thế thì rõ hơn là cũng lại như thế, đúng không ạ? Cho nên là kinh văn chư Bồ Tát ấy cũng lại như thế. Cũng lại như thế là sao? Tức là cũng biết hết tất cả, giống như là đời là ảo mộng, cho nên các ngài vào trong đời làm tất cả các Phật sự, nhưng các ngài biết đó là giả, biết huyễn, cho nên không mê. Chúng ta nếu như biết huyễn không mê thì thành công, đúng không ạ? Và cho nên là đó gọi là gì? Mình sẽ xả được với thế gian, mà xả được thế gian rồi thì mình sẽ nguyện sanh tịnh độ sẽ dễ dàng. Còn nếu như chúng ta không xả được thì gọi là buông không xuống thì đi không được. Giải, tức là chú giải của ngài Hoằng Niệm Tổ: hội trung chư đại sĩ, tức là chư vị đại sĩ ở trong hội hội nào? Hội Vô Lượng Thọ đó, pháp hội Vô Lượng Thọ. Giai viên cụ thử quyền thật nhị đức, Gia là điều, điều đầy đủ, viên mãn, đầy đủ, chữ cụ là đầy đủ. À, hai cái đức đó là quyền và thật này, đó là hai đức quyền và thật, đức quyền và đức thật. Quyền á, là quyền xả phương tiện, tức là phương tiện thôi. Còn thật đức á, thật đức của ngài là gì? Đó, giống như trong đoạn kinh văn vừa rồi chúng ta thấy là gì? Quyền đức của ngài, các ngài thể hiện ra đủ các hình tướng độ sanh. Còn thật đức của ngài là thật ra là gì? Đối với tất cả đó, các ngài biết đó là giả không theo. Các ngài chỉ là vào trong mộng để làm Phật sự, gọi là tác Phật sự trung mộng trung, tác Phật sự mộng trung, làm trong Phật sự trong mộng mà thôi. Cho nên các ngài biết rất rõ, thì đó là gọi là thật đức, biết rất rõ đó là giả. Còn biết rõ đó là giả nhưng mà vẫn làm, đó là quyền đức. À, quý vị hiểu à? Quyền là để dắt dở, dẫn dắt chúng sanh giác ngộ, biết chúng sanh đang mê, mình vô mình nó cũng thể hiện. Ví dụ như quý vị vô trong nhà đó, quý vị thể hiện cho người ta thấy, à, tôi cũng làm vợ của người ta, tôi cũng làm chồng của người ta, nhưng mà quý vị biết quyển cho nên không mê. Quý vị dạy người ta niệm Phật, quý vị biết là mình có thể ra khỏi sanh tử luân hồi bằng cách mình niệm Phật, cho nên dạy người ta vậy, và hoàn toàn mình không bị cảnh gia thế gian nó lôi kéo đó, thì được. Đó là thật đức. Thật đức là luôn luôn giác ngộ. Còn nếu như mình chuyển theo gọi là mình cũng bị cái quyền đức, giả bộ quyền nhưng mà thật ra cuối cùng mình mê, chả có quyền đức đâu. Cố văn cho nên nói rằng thử chư Bồ Tát diệt phục như thị, cho nên mới nói rằng các Bồ Tát ấy cũng là như vậy, cũng là như thế. Thì ở đây ý nói là gì? Câu hai câu kinh văn này á, quan trọng là nói là gì? Đầy đủ hai đức, một là có phương tiện để độ sanh, phải dùng nhiều phương tiện, đó là gọi là quyền đức. Cái hai thật đức là gì? Luôn luôn giác ngộ, biết đó là giả, biết đó là không phải thật, lúc nào cũng tỉnh táo. Còn không vô độ sanh mà mê mất tiêu thì đâu có phải là thật đức được. Thật đức là đức chân thật, đức chân thật là đức gì? Giác ngộ. Các ngài là gì? Thật sự là pháp sân thân đại sĩ chứ không phải bình thường. Lời giải dịch nghĩa là chư vị đại sĩ trong pháp hội này đều viên mãn đầy đủ hai đức quyền và thật này, nên nói chư Bồ Tát này cũng lại như vậy. Chúng ta đến khoa đề tiếp theo, và khoa đề mới là quý nhị, tức là quý là mình đọc là G2, siêu tình ly kiến phân thất, tức là siêu siêu này siêu vượt, siêu vượt của cái gì? Phàm tình, tình tức là tình thức, tức là chúng sanh mà có tình thức thì không thể nào suy nghĩ được. Ly kiến là ly, là lìa khỏi cái thấy, cái kiến vọng là kiến hạt, tức là nói chung là hàng phàm phu, hàng bình thường, hàng nhị thừa, thậm chí không nhìn thấy được, cho nên gọi là siêu tình ly kiến. Và trong đó chia ra làm 7 đoạn, chia 7 đoạn. Đó. Cho nên siêu tình lìa kiến chia làm 7. Thứ nhất là tí nhất, tí là mình đánh là số 1 đó. G2 thì chẳng để đánh luôn cho cái G2 nữa cho quý vị dễ nhìn. G2.1.1 là thông đạt tánh tướng. Thông đạt tánh và tướng, tức là thông đạt cả tánh và tướng. Đấy là trong Phật pháp quý vị nhớ là có mấy vấn đề chúng ta cần phải hiểu đúng không ạ? Thứ nhất là tánh tướng, lý sự, nhân quả là 6 điều, có khi nói thành 8 điều. À, thì cái nói 8 điều thì nó cũng vậy thôi. À, tánh tướng lý sự rồi thể nữa đó. À, quả, nhân quả đó. À, thể tướng dụng, tánh tướng lý sự nhân quả nói như vậy thì cũng không khác nhau. Thì bây giờ chúng ta thế nào là tánh, thế nào là tướng, thì bây giờ đầu tiên học câu kinh văn này đã. Kinh văn: thông chư pháp tánh đạt chúng sanh tướng. Đây là câu tiếp theo. À, ta tức là thông, là thông đạt, thông đạt, thông đạt, đây có hai chữ thông và đạt tách riêng ra, thì chúng ta thông thường đây là cái cấu trúc Hán cổ, thay vì chúng ta gộp hai câu đọc đọc chung, bây giờ tách ra gọi là thông chư pháp tánh đạt chúng sanh tướng. Thì thật ra là chúng ta để dễ hiểu á, chúng ta đã là thông đạt chư pháp tánh. Chư pháp tánh là các tánh của pháp, rồi rồi thông đạt tướng của chúng sanh đó, nếu mà đọc như vậy. Nhưng mà chúng ta đọc thì không, nó không hay đâu mà đâu. À, bình hang cổ thường là người ta phải đối, vì đối rất hay. Như như đối nè, thông chư pháp tánh đạt chúng sanh tướng, mà bốn chữ đối với bốn chữ đúng không, nè chữ thông á thì là động từ, chữ đạt cũng là động từ, hai chữ này đối nhau nè. À, đối theo nghĩa gì, đối theo mấy cách đối nè. Thứ nhất là đối theo động từ, đối với động từ là đúng rồi nè. Thứ hai là âm, âm vận. À, thì chữ thông này là âm, âm gì, âm bằng, còn chữ đạt này là âm chắc, đối chạng chác luôn đó. Không, tiếp theo chữ chư, chư thì chữ chư thì mà số nhiều, nó là một cái lượng từ, thì đối với lượng từ khác đó là chúng đó. Chúng vậy chư chúng là đối về lượng từ với nhau là hợp lý rồi nè. Rồi gì nữa, rồi ở đây á, âm chư á, chữ chư là không có dấu là âm bằng, thì đối với chữ dấu sắc là chữ chúng là âm chắc, cho nên đối luôn. Rồi pháp, chữ pháp là danh từ. À, thì chữ sanh á, sanh của chúng sanh á, chúng sanh với lại pháp tánh với chúng sanh đối với nhau đúng không ạ? Đó, thì cái mà thông chư pháp tánh đạt chúng sanh tướng. Đấy, vì vậy thì chữ pháp á, với chữ sanh là đối với nhau, pháp là Phật pháp đó, còn là gì, pháp là pháp, còn sanh là chúng sanh gì đó, thì đối với nhau. Và âm chúng ta coi thì nó cũng đối như vậy, chữ pháp là dấu sắc, chữ sanh chúng sanh là dấu bằng, cho nên đối luôn. À, tánh tướng cũng đối với nhau nhưng mà không đối được cái âm âm thôi, nên vậy đối được ba chữ, quý vị không? Cho nên tại sao học những văn bản cổ á, quý vị thấy nó hay vậy á, tại vì các ngài khi phiên dịch kinh, các ngài còn có thể làm cho nó hay, đạt được những cái biểu thị về văn học nữa. Đó, gọi là ba cái tính, gọi là một, thứ nhất là đạt, đạt là dịch đạt rồi đúng không, phải chính xác nè, chuẩn nè, về chính xác nè, rồi đạt nè, đạt là đạt nghĩa, rồi sau đó là nhã, nhã là tao nhã, phải có cái tính hay như vậy. Cho nên chúng ta đọc nếu mà một hai câu nó đi chung với nhau, nó đối đối đúng không, nó nghe không, nó nghe nó đã, còn mình dịch sang tiếng Việt mình dịch nghĩa xong, nhiều khi dịch xong mất cái tính chất đó, nghe nó không hay đó. Cho nên tại sao mình học những văn bản cổ rất hay, mà quý vị biết để dịch ra được như vậy, chứng tỏ những người dịch đó không phải là người bình thường. Quý vị coi kinh Vô Lượng Thọ có rất nhiều đoạn như vậy. À, và những câu như trong thế nào đó, người xưa người ta làm toàn là như vậy, còn bây giờ mình làm có được đâu, cho viết ra mười mấy câu đối ha, khó quá trời. Nếu như hôm bữa có mấy tháng trước có một chùa nào đó nhờ thiền trang làm cho 2 bộ câu đối, mỗi bộ là mỗi bên là 11 chữ, tức là 2 bộ là thành ra bao nhiêu, 2 bộ là phải 44 chữ mà phải đối, mà người ta cho trước rồi cái chữ trước rồi, ta cho trước là bắt đầu để theo cái chùa, cái tên chùa đúng không, rồi cái chỗ mà gì đó. Thì như vậy làm sao đối, đối đầu tiên là phải đối làm sao bên này đối bên kia, danh từ đối danh từ, tính từ đối với tính từ đó, thì cũng phải nghĩ một chút mới viết ra được. Mà đối cũng chỉ đối tương đối, không thể đối chắc chăng chác được, tức là từng chữ một. Mình chỉ có tạm thời đã báo là bên này 11 chữ, bên kia 11 chữ, bên này chữ bên này danh từ, bên kia danh từ, bên này số từ, bên kia số từ, tính từ đi đối với tính từ. Còn đối một được khoảng khoảng 80% chữ âm bằng âm chắc. Cho nên hồi trước á, Thiện Trang có kể một câu chuyện, quý vị không nhớ không, câu chuyện mà vị đi khách đi qua sông, sĩ tử đi qua sông, mà cuối cùng cái cô lái đò cô đố cho một câu đối, ông giải không được, tại vì sao, nó khó quá. Giống như Hồ Xuân Hương hồi xưa đưa ra một câu đối đâu mà da trắng vỗ bì bạch, thì người ta đối miết không đối nổi, vì sao, chữ da trắng, chữ da trắng vỗ bì bạch, cho nên là mấy cái chữ nào Da trắng đúng không? Phải đối đối diện với một một cái là danh từ rồi đúng không? Da là danh từ, trắng là tính từ đó. Vỗ bì bạch đó. Thì vậy làm sao? Bây giờ sau này người ta có một câu đối là gì? Rừng thâm đó. Rừng sâu á, rừng sâu mưa lâm thâm, người ta cũng gần đối được. Đấy. Nhưng mà quý vị thấy, để mà đối hoàn toàn nó khó, cho nên ai đó muốn học đối á, sau này thiên trang cũng định bữa nào đó có thời gian, để ra phải có thời gian để dạy trong một bữa về câu đối cho lớp Hán cổ, để mà người thấy được cái hay của Hán cổ là thế nào. Cho nên nếu không học thì mình không có biết à, mà không biết thì thật là uổng phí đúng không? Nhiều khi rất hay mình không biết tại sao hay. Cho nên học bản kinh văn á, bản đặc biệt bản hội tập của ngài Hạ Liên Cư á, hay vô cùng. Chúng ta đang học kinh Vô Lượng Thọ rất hay, có nhiều chỗ đối luôn quý vị à, giống như trong Chứng Đạo Ca vậy, nghe vậy, hoặc là Quy Sơn Cảnh Sách vân vân, các bản cổ rất nhiều đối à, chứ gì như gì à, trong Chứng Đạo Ca có gì mộng lý minh minh hữu lục thú giác hậu không không vô đại thiên đó, quý vị thấy không? Số chữ ở trên á, và dưới nó ngang nhau, và quý vị kiểm tra lại cái mức độ đối trong đó rất hay. À, trong mộng rõ ràng có sáu cõi mà giác rồi không không vô đại thiên, không có đại thiên đó. Cái hữu, chữ hữu đối với chữ vô à, lục thú đối với đại thiên đó. À, còn mộng lý thì trong mộng thì giác hữu cũng tương đương à, mộng lý minh minh à, là minh minh đúng không, một cái chữ minh minh là hai cái chữ tôi rõ ràng á à. Còn gì giác hậu không không đó, cho nên hoàn toàn đối như vậy nó mới đi vào tâm người được. Và bây giờ văn học bây giờ viết bằng ngôn ngữ của chúng ta hiện tại tệ hơn rất nhiều, không có đủ. Cho nên ngày xưa là bậc minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ, cái ngày viết kinh Phật, cái ngày dịch kinh Phật, cái ngày chú giải kinh tất nhiên hay rồi đúng không ạ? Đó ý nghĩa đó là gì? Chính là câu nói thông chư pháp tánh đạt chúng sanh tướng đó. Quý vị hãy thông được pháp thì quý vị mới viết ra được như vậy. Quý vị không thông được pháp thì làm sao viết ra được, đúng không? Thông thông pháp tánh. Thì bây giờ ở đây pháp tánh với tướng là gì thì chúng ta không không cần nói, vì trong này chú giải đầy đủ rồi, lần trước thì đang giảng cũng kỹ rồi. Mời quý vị xem phần chú giải. Giải thông chư pháp tánh đạt chúng sanh tướng, tức là về hai câu thông chư pháp tánh đạt chúng sanh tướng. Pháp tánh hữu danh thật tướng à, pháp tánh á, lại có danh là gọi là, lại gọi là thật tướng à, thật tướng các pháp đúng không ạ, chư pháp thật tướng. Chân như pháp giới niết bàn thật tế đẳng, tức là còn có những tên khác như chân như pháp giới. À, cho nên mới gọi là nhất chân pháp giới đó quý vị, đó cũng là gì, pháp tánh đó cũng gọi là niết bàn, như nhập niết bàn đó. Nhập niết bàn là nhập vào gì, nhập vào pháp tánh nó chứ đâu. Rồi gì thật tế, như thật tế lý địa bất nhiễm nhất trần vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp, quý vị không? Đó thật tế, chỉ thật tế nó là thực tế ly địa, tức là gì, ở trong thực tế, trong thực tế, trong thực tế là gì, trong tự tánh nó, còn gọi tên khác là tự tánh cũng gọi là pháp tánh đó. Thì đẳng là vân vân nhiều lắm, nói chung pháp tánh tức là có, chúng ta nghe nói tự tánh, chúng nghe nói pháp tánh hay là thật tướng hay là chân như hay là chân tâm hay là pháp giới hay là niết bàn hay là thực tế đều như nhau à. Thực tế là những tên đó đều là một tên đó thôi à, còn một loại thôi. Nhưng mà Phật phương tiện để chúng sanh không có chấp trước, cho nên Phật đưa ra rất nhiều danh từ, mấy chục danh từ để chỉ nói một điều đó là tự tánh à. Và khi mà ngộ rồi á, thì Lục Tổ Đại sư Huệ Năng đã báo cáo ra năm câu nói hà kỳ tự tánh, đúng không? Hà kỳ tự tánh, hà kỳ tự tánh nói năm lần là đủ biểu diễn miêu tả được về tự tánh. Đó cũng chính là pháp tánh. Thế đầu tiên là gì, tự tánh là gì? Đầu tiên là hà kỳ vốn tánh, bốn tự cụ túc tức là vốn là đầy đủ, không? Hà kỳ tự tánh, bốn tự thanh tịnh là vốn tự thanh tịnh, rồi hà kỳ tự tánh, bổn vô động giao tức là không có dao động, hà kỳ tự tánh, năng sanh vạn pháp tức là không là có thể sanh ra vạn pháp. Rồi gì nữa, còn một câu đằng trước nữa đúng không, hà kỳ tự tánh. Gì đầu tiên là gì, đầy đủ nè, thanh tịnh nè, không có dao động nè, không có bất sanh bất diệt nữa đúng không, bất sanh bất diệt, không sanh không diệt, thì đó là cũng là pháp tánh, đó là tự tánh, hiểu nhau đúng không? Thì hiểu rồi thì vạn pháp quy về nhất. Còn không hiểu thì một pháp nó thành ra vô biên pháp, có một pháp tự tánh thôi mà nói nhiều quá trời. Vì sao nói nhiều? Vì tự tánh không thể dùng từ ngôn ngữ bình thường được. Ở trên chúng ta mới có cái từ gọi là siêu tình ly kiến. Siêu tình ly kiến tức là vượt khỏi cái tình thức chúng sanh, không thể đem tình thức mà để biết được. Chúng sanh còn những vọng tưởng phân biệt thì không thể nào hiểu được. Cho nên mới bật minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật mới hiểu được. Đó, cho nên chúng ta không hiểu được cũng là bình thường. Và về bài thật tướng này thì chúng ta đúng đã học rồi đúng không ạ? Lúc đầu chúng ta học rõ ràng là thật tướng là gì đó. Thì bây giờ thật tướng là tự tánh là cái gì đó. Thì chút nữa chúng ta học lại. Bây giờ tánh, tánh giả tức là tánh, tánh là gì đó? Thể giả là thể vậy. Là thể, tánh là thể, tánh là cái gì? Cái thể bên trong. Đó. Nhất thiết pháp chi tự thể, tức là tất cả thể, thể tự thể tức là cái thể của mỗi tất cả pháp, tức là mỗi pháp nó có một thể. Ví dụ như chúng ta là người, chúng ta là người thì chúng ta có cái thể của người, đó là gì, thân thể đó mà, chúng ta có tính chất của người là thế nào đó. Ví dụ như chúng ta người thì chúng ta khác loài vật đúng không ạ, nhìn vô là biết đúng không, đó đó là gì, tự thể. Danh vi pháp tánh gọi đó là pháp tánh, nhưng mà cái này khó hơn đó quý vị, cái tự thể của tất cả pháp thì gọi là pháp tánh. Vậy tự thể đó là gì, cái, một cái tự thể đó nó là gì, bây giờ mình không biết. Bây giờ tất cả pháp nó có một cái tự thể chung đó thì gọi là pháp tánh. Cho nên thật ra đại sư Huệ Năng nói đơn giản nhất đó là gì, hà kỳ tự tánh, năng sanh vạn pháp, có thể sanh ra tất cả các pháp, tức là thật ra tất cả các pháp là do đâu, từ tự tánh sanh ra. Cho nên tất cả gì, cái đó gọi là tự thể, tự tánh đó chính là tự thể của các pháp. Tại vì sao? Hay bây giờ chúng ta nói như thế này thì người ngày nay dễ hiểu hơn, chứ người xưa thì khó hiểu. Bây giờ chúng ta có ví dụ đó là tất cả thế giới này nó đều là ảo, là giả, nó chỉ là gì. Bây giờ nếu nói như trong kinh Phật là trong một cái khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm, niệm niệm thành hình, hình giai hữu thức, tức là do cái gì, những cái làn sóng nó xuất hiện ra, nó tạo ra những ảnh ảo trong một giây đó. Nếu chúng ta đổi ra là cái tần số nó có 2.240.000 tỷ lần ảnh trên một giây. Vũ trụ này tất cả những gì chúng ta thấy đều là cái ảnh ảo, nó cứ phóng lên nhanh như vậy trong một giây mà tới 2.240.000 tỷ, đơn vị là ngàn tỷ, cái số rất lớn như vậy đó. Cho nên mình cho đó là thật, thực tế đó là giả. Vậy cái nào mà nó hiện ra cái hình ảnh đó thì đó gọi là tự thể của tất cả các pháp, quý vị hiểu mà đó. Thì đó là tự thể của các pháp. Giống như bây giờ chúng ta lấy tivi, lấy cái màn hình điện thoại, thì cái màn hình điện thoại nó có khả năng gì, nó chiếu lên cho quý vị đang coi, thì Trang đang nói đây nè là 29 hình trên một giây, với tốc độ hiện đang đang phát là 29 hình trên một giây. Nếu quý vị nào mà coi đường truyền mạng nó chập chờn, nó không đủ 29 hình giây mà nó có thể nó 13, 14 hình giây thì nó giật đó, nó giật 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 đó, đó quý vị hiểu mà. Thì như thế đó gọi là tần số dao động trong một giây. Như vậy chúng ta lấy màn hình làm ví dụ, thì cái màn hình á nó hiện ra là hiện tướng, đúng không ạ? Hiện ra cái tướng đó, bây giờ quý vị đang thấy tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng bài 62, thấy có Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni màu trắng ở đằng trước, thấy có thiện trang mặc áo màu vàng à, ngồi đằng sau, vân vân. Đó, trên đó là tướng. Và cái tánh nó là gì? Tánh ở đâu? Tánh là màn hình của quý vị, đó là tánh, hay còn gọi là tự thể. À, quý vị hiểu chưa à? Đó, nói như vậy thì quý vị dễ hiểu đúng không ạ? Rồi tánh của các pháp, tánh của tất cả các mần pháp mà quý vị đang thấy đó, nó là thấy pháp, gồm người thấy gì? Gồm thấy pháp là hình Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nào thấy thiện trang, nào đằng sau thấy tấm ảnh cực lạc diệu độ, nào là thấy dòng chữ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng, thì đó đó là tướng. À, thì đó là tướng, tướng đó là tướng của những chúng sanh. Thì có một cái tánh đó, tánh đó là gì? Là cái màn hình đang hiển thị cho quý vị đó. Còn một nếu mà chúng ta nói sao cái thể tướng, đúng không? Đó là thể, thể chính là tánh, tướng là cái hình ảnh rồi đó. Còn dụng nữa, dụng mà tác dụng, tác dụng cái gì? Chữ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng có tác dụng gì không? Có tác dụng, biết trong biết thông tin rằng đây là tập thứ 62 rồi, bài 62 rồi. Nhìn vào hình Phật Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni theo cái kiểu của Nam Triền đằng trước á, hình hình màu trắng đằng trước, thì có cái tướng dụng dụng cho chúng ta hiểu à, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài đang ngồi thiền như thế, vân vân. Mình nhớ đến thấy thiện trang giảng phát ra âm thanh là giúp mình hiểu biết Phật pháp, đó là dụng. Cho nên đó là thể tướng dụng của các pháp đang hiện trên màn hình, quý vị hiểu không ạ? Vậy thì thể là gì? Thể là màn hình của quý vị đó. Cho nên thể của các pháp chính là tự tánh thì thôi, còn gọi là pháp tánh thì thôi, nói chân vậy đó. Còn tự hữu tình thì hay gọi là tự tánh, còn đối với các động cái chúng sinh vô tình thì gọi là pháp tánh. Mà nói nếu chung là nói pháp tánh là được, thật ra là tự tánh với pháp tánh là một không hai, nhưng mà tại vì bây giờ mình còn phân biệt hữu tình với vô tình nữa, đây là một cái sự phân biệt rất lớn mà không thể dễ dàng phá được. Khi nào quý vị mới phá được hữu tình và vô tình à, thì trong Kinh Hoa Nghiêm nói là tình giữ vô tình đồng viên chủng trí, đúng không ạ? À, cho nên có lời nguyện đó, nhưng mà bây giờ cảnh giới đó là siêu tình ly kiến, cho nên chúng ta không thể hiểu được là sao tình thì chúng sanh hữu tình thì thành Phật thì được rồi à, là đồng viên chủng chủng trí đó à, thì về trở về cái chủng trí này, nhất thiết chủng trí của Phật đó, đó đồng viên mãn được nhất thiết chủng trí, đó là chúng sanh thì thông thường A-la-hán gọi gì, có nhất thiết trí đúng không ạ, Bồ-Tát có đạo chủng trí đúng không ạ, nhưng mà Phật là phải có là nhất thiết chủng trí, tất cả loại trí. Thì trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói câu là tình giữ vô tình đồng viên chủng trí, tức là tình và vô tình đều cuối cùng là đồng viên mãn hết cái nhất thiết chủng trí. Vậy thì vô tình làm sao nó thành viên mãn được nhất thiết chủng trí, thì đó là cảnh siêu tình ly kiến. Cho nên thường các vị không có giảng đối với phàm phu chúng ta trong vòng sanh tử luân hồi, giảng chỉ cần là gì, chỉ cần quý vị đủ hiểu là gì, hữu tình thành Phật là được, chứ bây giờ nói vô tình cũng thành Phật nữa thì mình không thể nào nữa được. Cho nên lâu lâu á, hòa thượng Tịnh Không hoặc là hòa thượng Tiến Hóa lâu lâu có đưa ra, hoặc là có một số vị nói cảnh giới hơi cao, đó là gì? Nói chúng sanh á, đọa lạc á, không chỉ đọa lạc trong cảnh giới hữu tình mà có thể rớt xuống vô tình nữa. Ví dụ như hòa thượng nói rằng là gì, nếu quý vị mà cái phân biệt cái chấp trước quý vị quá nặng, quý vị rớt xuống các loài vô tình thành đá thành đất vân vân đó. Đấy, cho nên hạn như thế, có thể nói ra như thế. Vì sao? Thật sự có thể như vậy. Vì sao? Rơi vào đó, nó linh khí đó, nó cũng có, nó cũng vẫn biết được mà, tất cả đều cả. Nhưng mà đó là không phải cảnh giới của chúng ta. Chúng ta không cần quan tâm quá cảnh giới quá sâu, chúng ta chỉ cần biết rằng hữu tình thành Phật đúng không, là thành công rồi đó. Cho nên là đây còn vô tình nó sẽ chuyển theo đó. Thì cái đó thì cảnh giới không phải cảnh giới của chúng ta không bàn tới, chúng ta bàn tới cảnh giới này. Rồi, như khởi tín luận nghĩa ký viết như trong quyển sách khởi tín luận nghĩa ký, tức là một cái bản giảng nghĩa về đại thừa khởi tín luận. Trong đó nói pháp tánh giả tức là pháp tánh là gì á, pháp tánh là minh thử chân thể phổ biến nghĩa trong trong trong, tức là gì, sáng tỏ, minh là có nghĩa là sáng tỏ, nghĩa là nghĩa sáng tỏ được cái thật thể, thật thể này, thật thật thể phổ biến tức là rộng khắp này. À, tức là gì, pháp tánh chính là gì, toàn bộ vũ trụ đó, một cái thể nó mà nó không có chỗ nào không có, mà toàn bộ vũ trụ cũng từ cái thể này ra, vân vân chấm chấm chấm. Thông giữ nhất thiết pháp vi tánh, à, thông với tất cả pháp thì là tánh. À, tức là tánh là gì, tánh này chính là thông được với tất cả pháp đều do tánh này nó biến ra. À, thì, cho nên là mới trong kinh Hoa Nghiêm á, mới nói là di tâm sở hiện, di thức khởi biến. Cho nên là bên tông di thức á, thì người ta nói rõ hơn cho chúng ta để chúng ta học lãnh hội từ từ. Bên tông di thức nói là gì, có ba cái điều kiện đầu tiên, đó là gì, gọi là gì, gọi là nghiệp tướng, hiện tướng, cảnh giới tướng, đúng không ạ? Từ nghiệp tướng gọi là khởi tâm động niệm đó, nó sẽ ra là gì, nó là hiện tướng và nó là cảnh giới tướng, sau đó có lục thô tướng đằng sau nữa đó, thì đó là chia chia ra như vậy. Thì chúng ta có thể hiểu là thật ra là tất cả các hình ảnh, tất cả cái gì trên vũ trụ ở này đều là giả, đều do khởi tâm động niệm nó xuất hiện ra, gọi là nhất niệm bất giác liền có vô minh. Khi mà một niệm không có giác ngộ thì liền có vô minh, rồi vô minh bất bất gọi là vô minh bất giác sanh tam tế, cảnh giới vi diên hữu lục thô. À, à, trưởng lục thô tức là vô minh á, thì không có do không có giác ngộ cho nên có vô minh nó bất giác á, nên nó mới hiện ra được tam tế tướng là ba cái tướng đầu tiên, tấm tướng tướng vi tế, rồi thì cảnh giới tướng nó lại tiếp tục làm duyên để mà nó trưởng thêm, nó sinh trưởng thêm lục thô tướng đấy. Thì ai mà giác ngộ hiểu theo được đi thức học thì hiểu, học cái con đường đó dễ hiểu hơn, đúng không ạ? Tại vì chúng ta có đến chín tướng và chúng ta biết được thì dễ dàng. Còn nói pháp tánh mà nói theo cái tông của thiền tông, nói chỉ cần nói một tôi năng ngộ ra thay tánh, hả? Hỏi hỏi một người nào đó tánh ở đâu, thì bất cứ cái nào đưa ra cũng là tánh hết, tại vì tất tánh là thông với tất cả pháp, cái nào cũng là tánh hết. Nhưng mà người mê thì không biết, người mê thấy vật này với vật kia khác nhau mà làm gì có tánh đâu, đúng không ạ? Cho nên chúng ta vẫn là phàm phu trong mê, trong ngủ mơ mà đòi nói chuyện cảnh thức, đó là một điều phải nói là nói cho vui vậy thôi chứ cũng không biết, nghe nghe vậy chứ cũng không hiểu, không lãnh hội được là bình thường. Như vậy ở đây nói rằng về hai câu thâm các pháp tánh đạt tướng chúng sanh, pháp tánh cũng gọi là thật tướng, là chân như, là pháp giới, là niết bàn, là thực tế, vân vân. Tánh là thể, tự thể của tất cả pháp gọi là pháp tánh. Như trong khởi tín luận nghĩa ký ghi, pháp tánh là nghĩa của làm sáng tỏ thật thể rộng khắp này, thông với tất cả pháp là tánh. Đó, thì chúng ta hiểu là cái có một cái gì đó thông với tất cả các pháp thì cái đó gọi là tánh. Đấy, chúng ta sẽ nghe tiếp. Hữu di thức thục ký viết, đó, lại thêm cái quyển gọi là di thức thục ký. À, di thức thục ký là thật ra tại đây là tên đầy đủ á, là thành di thức, à, luận thành di thức á, à, thành di thức luận thục ký. À, tác phẩm này của ngài Huy Cơ. Ngài Huy Cơ là đệ tử của ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang thì làm một cái quyển gọi là luận thành di thức, bộ luận thành di thức vẫn còn quá sâu, cao sâu chúng sanh không hiểu nổi, cho nên ngài Phi Cơ mới giảng nó ra, giảng cái bộ luận thành di thức đó ra mà thật ra là ngài Huyền Trang giảng ra cho ngài Quy Cơ, thì ngài Quy Cơ mới ghi giảng lại lần nữa, thì cái bộ giảng mà được ghi lại đó lần nữa đó gọi là Thành Di Thức Luận Thục Ký. À, thì cái bài đó rất là hay, rất là hay. Cho nên Thiền Trang hay nói đó, ai mà nói cho đã thì đó, học giỏi, nói giỏi chữ Hán là quất cho bộ. Thiền Trang nói cứ đưa nhẹ nhẹ thì đưa Bách Pháp Minh Môn Luận Trực Giải của ngài Đại sư Ngô Ích, đưa dịch đi, dịch không nổi. Còn nếu mà muốn khó khó hơn nữa, quất cho cái bộ cái gì Thành Di Thúc Luận Thục Ký. À, có chữ thục ký chứ còn cái bộ Thành Di Thức Luận có người dịch rồi. Đấy, bộ đó chưa có ai dịch, đưa cho cái bộ này có 10 quyển đó, 10 quyển. Đưa một khác cái ngơ ngơ ngác ngác hỏi một câu đâu trong đó, cái ngơ ngơ ngác ngác cái liền không biết liền. Còn nếu mà muốn hù người ta nữa, còn nếu mà nói tôi không học gì thức, à không học gì thức cũng được. Chị Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm thì đưa Hoa Nghiêm Kinh sớ sao của Đại sư Thanh Lương. À, mở ra lời nói đầu mấy trang thôi, à, mấy trang là nói đầu chữ Hán. Lời nói đầu là gọi là khó nhất trong đó, quyển sách nào cũng vậy. Lời nói đầu người xưa người ta viết lời nói đầu xúc tích lắm quý vị, khó lắm. Cái bộ chú giải thì không khó, nhưng mà lời nói đầu thì khó. Tại vì lời nói đầu là bao nhiêu tinh hoa, bao nhiêu tinh túy đem hết vào đó, giống như là quảng cáo bây giờ gọi là review á, đúng không? Cho xem trước một số chi tiết quan trọng, có một cái gì hay đứa lên trước, cho nên bao nhiêu tinh túy vô trong đó hết. Cho nên mở đầu cái là đưa cho bạn bây giờ ai nói giỏi chữ Hán đâu, dục cho cái lời nói đầu trong Hoa Nghiêm Kinh sớ sao thôi, mấy trang thôi, rồi ngơ ngác người liền không biết dịch luôn. Ở đó là nói giỏi chữ Hán à, phải dễ đâu, phải là phải những người mà thâm nhập. Thứ nhất là khả năng Hán cổ phải giỏi, tức là ngữ pháp phải giỏi. Thứ hai cũng phải có một kiến thức nhất định mới hiểu được, còn không đọc như ngu như điếc mà thôi, không biết gì cả. À, đọc không biết gì. À, còn vô kinh văn thì dễ rồi, vô kinh văn thì bắt đầu dễ hơn. Kinh văn thì các chư tổ cũng khỏe à, nhưng mà vô phần chú giải là lâu, có một vài câu khó, từ bên Di Thức. À, di thức thì không có kiến thức thì không có thể nào giảng, à, không thể nào giảng, không thể dịch nào được, không hiểu được. Cho nên ở đây cái bộ Luận Thành Di Thức đó, Thục Ký này nè rất là hay. Bộ này hồi xưa đó, ngày Hòa Thượng Trí Tịnh đó, dạy ở tại trường cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm đó. Hồi xưa là trường cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm, bây giờ là viện Phật học Huệ Nghiêm. Tại vì sau này thì ở nơi đó không được là làm trường cao đẳng nữa, chỉ được dạy tại nhà giống như trường gia giáo. Thì Hòa Thượng Lý Tịnh á, mỗi lần tới giảng á, giảng cái bộ đó quý vị biết không, ngài cầm chữ Hán lên để đó. Thì có cái thật ra thì mỗi lần á, hồi đó là Hòa Thượng Thích Thiện Nhân á quý vị, ngài tới có nhiệm vụ là sắp xếp chỗ, cho nên là lúc đó trong lớp á, ngài còn đi học á, ngài lên ngài vô thư viện, ngài lấy bộ Đại Lăng Kinh cầm của nó để lên bàn, là tức là Hòa Thượng Thích Tịnh ngài vô, ngài cái vô là mở ra thế mà giảng mấy năm trời mà không hết cái bộ đó đó quý vị ha. Cho nên là Thành Di Thức Thục Luận, thành Di Thức Luận Thực Ký cũng dài lắm, 10 quyển. Mà quý vị đã học Hoa Nghiêm Kinh sớ sao, Hoa Nghiêm Kinh sớ sao là bao nhiêu quyển quý vị biết không? 120 quyển. Như vậy gấp hơn 10 lần. Nói tóm lại là gấp 12 lần. Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta bao nhiêu quyển quý vị? Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta có hơn một quyển, 1,5 quyển thôi à, chưa tới một 2 quyển. Còn bản mà chúng ta đang học là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, nếu mà tính ra quyển, chúng ta lấy bản bộ chú giải Ngài Hoằng Niệm Tổ là xếp ra thành 4 quyển. Bộ khoa chú này dài hơn chút xíu thì khoảng 4,5 quyển à. Cho nên 4,5 quyển mà chúng ta học bữa giờ được bao nhiêu rồi, hôm nay mới tới trang cũng được nếu mà tính ra được 1/3 đó quý vị theo. Cho nên đâu có đơn giản, những bản đấy tuy là ngắn nhưng nội dung rất sâu rất dài, càng hấp dẫn bao nhiêu. Cho nên học Kinh Hoa Nghiêm, rất nhiều người thích học Kinh Hoa Nghiêm rồi học không biết đâu. Thì Hòa Thượng nói đó, bí quyết học Kinh Hoa Nghiêm á, ai muốn học Kinh Hoa Nghiêm thì hãy học theo cái phương pháp của Đại sư Quận Nhất. Ngài Quận Nhất á, Ngài cũng hành trì Hoa Nghiêm, Ngài chỉ cho phương pháp. Hãy học Hoa Nghiêm Kinh 80, loại Hoa Nghiêm tứ thập, bát thập Hoa Nghiêm á, đọc đến quyển thứ 59 thì dừng. Còn lại từ đó đọc Hoa Nghiêm Kinh 40, 40 quyển còn lại là đọc cuối cùng Hoa Nghiêm Kinh 40, thì hai cái đó ráp vô là đủ. Và 59 cộng 40 thành đó 99 quyển. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm 99 quyển quý vị nghe ngơ ngơ ngác ngác, Kinh Luân Thọ có hơn quyển à, cái quyển rưỡi à, mà nghe cũng đã không nổi rồi đúng không? Nên sao Kinh Hoa Nghiêm thọ trì cho nổi, cho nên về sau là không chịu nổi ha. Người căn tánh thời này quá tệ, không đủ kiên trì kiên nhẫn mà nghe. Nhưng mà nếu ai nghe được thật sự những bộ càng sâu càng ấy như vậy mới là tuyệt vời, mới là gì, mới là khả năng mình nó giỏi hơn. Thì giờ chúng ta trở lại đây ha, như vậy trong luận thành di thức và di thức luận thục trí đó, thì trong đó có nói tánh giả thể giả. Tánh là gì? Tánh là thể đó, thể là cái chữ bản thể đó. Nhất thiết pháp thể, tức là tất cả thể của các pháp, thể của tất cả các pháp, cố danh pháp tánh thì gọi là, nên gọi là pháp tánh đó. Tức là các thể của tất cả các pháp, thể là cái tự thể hay là bản thể như nãy chúng ta thấy. Hữu Đại Thừa Nghĩa Chương Nhất viết thêm nữa, quyển thứ nhất của sách Đại Thừa Nghĩa Chương ghi: pháp chi thể tánh, cố vân pháp tánh. Tức là gì? Thể tánh của các pháp, của pháp thì gọi là, nên gọi là pháp tánh. Đó, đây là nghĩa nha. Như nãy thì đang nói quý vị dễ hiểu nhất mà lấy cái màn hình, đó là thể của các pháp mà nó chiếu trên màn hình. Đó, giống như bây giờ quý vị thấy trên màn hình toàn chữ không à, đúng không ạ? Đó, thì cái đó là tướng thôi à, tướng của các pháp. Đó, thì cái pháp đó nó có một cái thể, đó là cái màn hình nó hiện ra. Không có màn hình thì nó không có cái pháp. Cho nên cái đó gọi là pháp tánh. Đó, quý vị hiểu mà. Tánh là tánh thể đó. Rồi, cố tri pháp tánh nải vạn pháp chi thể. Cho nên biết rằng, nên phải biết rằng, nên biết rằng gì đây? Thể của gì? Vạn pháp à, thì gì? Ở đằng trước còn có câu nữa. Pháp tánh là thể của vạn pháp. Đó, tức là pháp tánh thật ra là thể của tất cả các pháp thôi. Vạn pháp hay là muôn pháp hay là tất cả các pháp. Chữ vạn có nghĩa đại diện cho tất cả. Tại nhiễm tại tịnh à, tức là gì, có thể là ở cái lúc cái chúng sanh nào đó, cái pháp nào đó tại nhiễm ô nhiễm, hoặc là ở chúng sanh nào hoặc cái pháp nào nó bị, nó được thanh tịnh. Ví dụ như chúng ta thấy đống phân bò, chúng ta nói ui nó ô nhiễm quá à, rồi chúng ta thấy nói ôi hoa sen đẹp quá, thanh tịnh quá, nước trong quá, thì đó là tại nhiễm tại tịnh. Đó là hai pháp đúng không ạ? Hai pháp khác nhau. Tại hữu tình số, tại hữu tình số tức là gì? Cái chữ số này có nghĩa là gì? Đây, số ở đây có nghĩa là cái số lượng, không phải là số lượng mà gọi là quy luật. Cái chữ này là số, là quy luật. Quy luật tại ở chỗ quy luật ở chúng hữu tình. Tại vô tình số là tại cái quy luật của chúng vô tình, vô tình như, như đất đá. Còn nếu mà hữu tình là như, như động vật đúng không ạ? Kỳ tánh vô hữu cải biến, thì cái tánh của đó, tánh ấy á, kỳ tánh là tánh ấy, tánh là cái từ từ tánh đó, đó nó vẫn không có cái thay đổi gì hết á, không có thay đổi biến hóa vậy đó, cái tánh nó vẫn như vậy. Quý vị thấy không? Ở tại cái chúng sanh hay là cái pháp nào đó nó ô nhiễm, hay là cái pháp thanh tịnh, hoặc là chúng hữu tình hay là chúng vô tình, cái quy luật đó đó nó vẫn không có thay đổi, cái tánh nó không thay đổi. Cố danh pháp tánh cho nên nó mới nói là pháp tánh. Cái này không hiểu nổi đúng không ạ? Tại sao? Vô lý ha. Tại sao lại chúng sanh như bây giờ mình nói đống phân bò thì ô nhiễm, hoa sen thì thanh tịnh, mà sao lại nó có tánh nó không có thay đổi? À, thì cái tánh nào nó không thay đổi đó gọi là pháp tánh. Rồi chúng ta nói ở chúng sanh hữu tình như người, thì chúng ta nói ủa cái quy luật ở ngõ người nó khác, động vật có hữu tình là đá mà sao vô tình là đá mà tại sao lại nói là nó không thay đổi đó? Thì đó cho nên chính vì nó không thay đổi đó nó mới gọi là pháp tánh, chứ còn nếu nó thay đổi thì nó đâu có pháp tánh nữa. Hữu pháp tánh tức thị chân như, thêm nữa pháp tánh cũng là chính là chân như, diệt tức thật tướng cũng tính là thật tướng, cũng chính là thật tướng thôi. Như vậy thật ra các tên gọi khác nhau ha. Như vậy ở đây chúng ta xin đọc phần dịch nghĩa. Thêm nữa trong di thức thục ký ghi tánh là thể, thể của tất cả pháp nên gọi là pháp tánh. Thêm nữa trong quyển 1 của Đại Thừa Nghĩa Chương nói thể tánh của pháp nên gọi là pháp tánh. Nên biết pháp tánh là thể của vạn pháp, ở chỗ ô nhiễm hay chỗ thanh tịnh, ở quy luật loài của loài hữu tình hay ở quy luật của loài vật vô tình, thì tánh ấy không có thay đổi nên gọi là pháp tánh. Thêm nữa pháp tánh tức là chân như, cũng tức là thật tướng. Hiện nay bây giờ để lấy ví dụ thì Thiền Trang lấy ví dụ dễ nhất quý vị hiểu được đó là màn hình. Màn hình tính là thể của tất cả các pháp. Bây giờ quý vị thấy trên màn hình có thể thấy nước đúng không? Có thể thấy cây, có thể thấy gì, nhưng mà tất cả đó là gì, các loài nó khác nhau nhưng mà cái tính tính chất là do màn hình hiện ra, thì cái màn hình đó chính là thể của tất cả các pháp. Bây giờ màn hình có thể chiếu gì, chiếu thành đống phân bò được, muốn chiếu thành đống phân bò thì thấy ô nhiễm đúng không, chiếu vào nhà vệ sinh thấy ô nhiễm, nhưng mà nếu mà chiếu lên hoa sen thì thanh tịnh, rồi chiếu lên cảnh trời đẹp vô cùng thì kêu là thanh tịnh quá, thanh tịnh quá. Nhưng mà có một cái không thay đổi đó là gì, cái màn hình nó không thay đổi, thì cái màn hình đó chính là pháp tánh hay là thể tánh của các pháp, hay còn gọi là thực tế lý địa, hay còn gọi là chân như, hay còn gọi là thật tướng. Thật tướng vô bất tướng là vậy đó, thật tướng không phải là không có tướng, nó có thể hiện tướng nhưng mà nó có một cái tướng ngầm trong đó. Cho nên cái màn hình đi, mình nó cứ lấy màn hình thì vậy, vũ trụ này cũng vậy, toàn là do cái gì, vọng tưởng phân biệt của chúng sanh biến hiện ra đúng không ạ? Nó gọi là gì? Vọng tưởng nó biến ra, gọi là khởi tâm động niệm đó, nó biến hiện ra rồi nó thay đổi theo phân biệt chấp trước. Cho nên những cái đó là gì đó, chúng ta biết được cái nào biến ra hiện ra mấy cái đó, thì cái đó gọi là pháp tánh hay còn gọi là tự tánh của chúng ta. Quý vị hiểu chưa ạ? À, thật ra là vậy, quý vị thấy tình dữ vô tình cũng giống nhau thôi, thật ra là cái động vật cũng vậy thôi, cũng là do đâu, cũng do tâm mình hiện ra đúng không ạ? Rồi rồi hữu tình tức là vô tình, tức là gì, là đá cây rồi đó vân vân, cũng do tâm mình hiện ra. Cho nên nếu mà giác ngộ rồi thì đâu có gì đâu. Cho nên là ngài đại sư Vĩnh Gia mới nói mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. À, trong mộng thì rõ ràng thấy có sáu cõi, nhưng mà khi giác, sau khi giác rồi á thì rõ ràng mình đâu thấy gì đâu, không không cả đại thiên không thấy gì hết. Đó là gì, cái màn hình nó mình muốn tắt rồi, tắt rồi thì không có gì hết. À, thật tế nó không có gì hết, muốn hiện thì nó hiện thôi. Nên là ý là vậy. Thì thật ra ở trong kinh Vô Thượng Thọ chúng ta cũng có câu đáp án này đúng không, chúng ta đã cũng đã nhắc nên nhiều lần. Quý vị nhớ câu nào không, đó là câu gì? Tự nhiên quan sát tham hồi chuyển biến tối thắng, tức là cái gì, tự nhiên tức là tự tánh á, tự tánh mình nó vốn là bổn nhiên á, nó vốn như vậy thôi. Nó sẽ gì, tự nhiên quan sát tham hồi, nó là nó có những ánh sáng của tự nhiên á, rồi nó nói gì, nó nhiều màu sắc á, nó đan xen lẫn nhau, nó hiện ra rất nhiều cảnh giới, nên nó mới gọi là chuyển biến tối thắng. Đó. Thì chúng ta thấy cũng kinh Vô Thượng Thọ giải thích được những hiện tượng như vậy. Tất cả các hiện tượng trên thế giới này thật ra nhiều cái ánh sáng đan xen với nhau đúng không ạ? Bây giờ ai học vật lý sao cao siêu một chút biết thật ra cái ánh sáng trắng của mình á, thật ra nó không phải là ánh sáng trắng mà nó có đỏ, lục, lam, chàm, tím là đó, đúng không? Nó có nhiều cái gọi là bảy sắc cầu vồng đó. Cho nên tại sao cái ánh sáng trắng mà nó thành ra bảy sắc cầu vồng? Tại sao trời mưa thì quý vị thấy cầu vồng? Nếu như trời mưa bên này mà mưa bên này đối diện với phía mặt trời thì nó sẽ có cầu vồng. Tại vì cái gì? Cái ánh sáng trắng nó đi qua một cái lăng kính, nó lăng kính bằng nước mưa. Nước mưa nó thấy xuống thì khi đó các cái ánh sáng trắng đó, thật ra nó là cùng bảy màu sắc đỏ, lục, lam, chàm, tím gì đó, xanh, đỏ, lục, lam, vàng, chàm, tím gì đó, bảy cái màu sắc đó. Khi nó đi qua một cái lăng kính và đặt lăng kính bằng nước thì nó sẽ tạo ra hiện tượng là khúc xạ ánh sáng. Tại vì mỗi cái loại đó ánh sáng đó khi nó đi qua cái đó thì nó có cái độ gọi là bị cong khác nhau, nó bị bẻ cong khác nhau, cho nên nó tách ra. À, thay vì nó chung với nhau, nó đi mỗi chung với nhau, bây giờ nó đi nó tách ra, nó tách ra khác nhau, vì vậy nó thấy màu khác nhau. Cho nên cái chỗ này thì màu này màu kia đó. Cho nên quý vị muốn có màu sắc tách ánh sáng ra thì người ta phải đưa qua một cái kính gọi là một cái lăng kính. Thì cái trời mưa thì cái lăng kính đó nó là bằng nước, khi ánh sáng nó đi qua nước nó gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng, nó sẽ khác nhau đó. Do cái khúc xạ nó khác nhau nên mới tạo ra hiện tượng cầu vồng, gọi là bảy sắc cầu vồng là như vậy. Còn bản chất là gì? Thật ra nó là, cho nên hồi xưa người ta cứ tưởng ánh sáng trắng, không phải. Ánh sáng trắng là do bảy cái màu sắc nó pha với nhau, đúng không ạ? Đó. Còn bây giờ thì khoa học bây giờ khá hơn nữa, họ chỉ cần ba màu thôi: red, green, blue. Là red là màu đỏ, green là màu xanh lá cây và blue là xanh nước biển. Thì như vậy khi đem ba cái màu đó pha với nhau với cái tỷ lệ nào đó thì nó sẽ ra tất cả các màu khác. Bây giờ thế giới này nó vậy vậy. Và quý vị thấy bây giờ công nghệ màn hình, công nghệ mà để làm màn hình là dựa vào công nghệ red, green, blue đó, ba cái màu đó. Người ta pha, đúng không? Bây giờ ví dụ bây giờ điểm ảnh, nó điểm ảnh cái chỗ đó nó nhận được cái màu là màu vàng thì như vậy nó đưa lên ba cái màu đó, cái màu đó có cái thông số nào. Chỗ đó nó nhận là màu đỏ thì nó đưa lên mà nào màu đen là gì? Màu đen là bây giờ công nghệ màn hình mới OLED nó tắt luôn, nó tắt hết, nó không cho gì hết là màu đen đó. Còn quý vị ba cho ba cái đó 255 hết ra màu gì đó thì quý vị cứ thử vô. Bây giờ không phải 255 nữa, có màu rất là số rất là lớn. Nói vậy không biết quý vị có hiểu không à? Không hiểu thôi nha, từ từ rồi hiểu nha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Như vậy đó là thật tướng chân như rồi, đúng không? Nói mấy thật tướng chân như người trong mộng mà nói chuyện tỉnh thức khỏi lắm. Cho nên là Phật Bồ Tát tới nhân gian này giảng kinh thuyết pháp á, chỉ nói giống như là người tỉnh mà nói với người mê á. Vì vậy cho nên là nghe không hiểu, phải nói cái cảnh giới của người mê thì mới hiểu. Rồi nói như bây giờ mấy bạn trẻ nói chuyện yêu đương rồi đó thì nó nghe gọi là nó hiểu liền thôi, còn mà nói chuyện gì đâu Phật pháp là không hiểu rồi đó. Vì sao? Tục tình dị trưởng chí đạo nàng văn mà đó, đương nhiên thôi, ở trong luân hồi sanh tử quen rồi. Chúng ta bắt đầu tiếp tục. Gia tường pháp hoa sớ ngũ viết, tức là quyển thứ năm của Gia Tường Pháp Hoa Sớ, tức là bộ chú giải cho kinh Pháp Hoa của ngài Gia Tường. Thì trong đó nói pháp tánh tức thị thật tướng. Pháp tánh á, tức là chính là thật tướng, tức là thật tướng. Tam thừa đắc đạo mạc bất do chi, tức là gì? Bậc tam thừa. Tam thừa tức là gì? Gồm có Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa, tức là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát đắc được đạo. Mạc là không có gì, không có gì. Bất là không nữa, không có gì không, thì là mình nói là tất cả đều đi, tất cả đều là do bởi điều đó. Chi này là đại từ, bởi do là cái gì? Do thật tướng. Quý vị không hiểu được thật tướng làm sao đắc đạo? Có cái thật tướng đó mình mới đắc đạo. Tại vì sao? Mình quay về tự tánh mà đó. Tức là chữ do này còn có nghĩa là nương nữa, tức là do nương vào thật tướng mình không có nương vào thật tướng làm sao đắc đạo đó, nên là vẫn là phải thấy thật tướng các pháp. Hữu chỉ quán nhất à, tức là quyển thứ nhất của chỉ quán. Chỉ quán này chính là Maha chỉ quán của ngài Đại sư Thiên Thai Trí Khải, hay Đại Thiên Thiên Khai Trí Giả. Đó, thì trong Maha chỉ quán đó là cái bộ sách rất là nổi tiếng của Tông Thiên Thai về dạy cho tu thiền tu chỉ thế nào, thì quán thế nào. Trong đó nói pháp tánh danh vi thật tướng. Pháp tánh thì gọi là thật tướng. Thượng phi nhị thừa cảnh giới, hà huống phàm phu. Chữ thượng này là thượng là còn à, như pháp thượng ưng xã, hà huống phi pháp. Chữ thượng này không phải thượng ở trên. Cái thượng này trong chữ hòa thượng nè, thượng này là còn nha. Còn chẳng phải là cảnh giới của hàng nhị thừa, huống hồ là phàm phu à, tức là pháp tánh á còn có tên là thật tướng. Đó không phải là, còn không phải là cảnh giới của hàng nhị thừa, nó thanh văn duyên giác còn không chứng được, không biết được thật tướng thì pháp tánh thì làm sao hú hồ chi phàm phu chúng ta. Cho nên phàm phu chúng ta không biết là chuyện bình thường, đúng không ạ? Chúng ta nói vậy thôi, chứ nói thật tướng nói cũng nghe nó tưởng tượng bằng vậy thôi, chứ cuối cùng có biết đâu. Nhưng đó là trí huệ của Bồ Tát Đại Thừa đó quý vị. Chúng ta là Đại Thừa, có chủng tánh của Đại Thừa, cho nên chúng ta mới hiểu được đó quý vị. Còn nghe xong mà không hiểu gì hết á, mà có khi mình không có chủng tánh Đại Thừa, mình chỉ có chủng tánh thành văn thôi, duyên giác thôi đó. Cho nên mình nghe không có hiểu đó. Còn quý vị phải là cảnh giới của Đại Thừa mà bây giờ mình chưa chứng được, mình chỉ sắp sắc thôi, hoặc là mình sẽ tương lai sẽ chứng, cho nên mới hiểu được một chút về pháp tánh, đúng không ạ? Còn nếu như mà quý vị không có cái chủng tánh đó thì quý vị biết đâu là hạng cảnh giới của hàng nhị thừa thanh văn duyên giác thôi à. Cho nên là không hiểu được, huống hồ chỉ là phàm phu. Đây là ngài Thiên Thai Trí Giả ngài nói, mà ngài Thiên Thai Trí Giả nói tức là ai nói? Là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Tại vì tương truyền là ngài Thiên Thai Trí Giả là chính là hóa thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, ở tại Trung Hoa. Ngài thể hiện, và trong đó có một cảnh giới rất là đáng nể, đó là gì? Ngài tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến phẩm thứ 23, đúng không? Là Dược Vương Bổn Sư Bồ Tát. Thì ngài lặng yên nhập định luôn, là thấy vô trong hội Linh Sơn, tức là hội ở từ núi Linh Thú. Nếu mà có giảng kinh Vô Lượng Thọ đó, cũng giảng kinh Pháp Hoa. Lúc đó ngài thấy nguyên hội kinh Pháp Hoa vẫn chưa tan, Đức Phật vẫn đang giảng mà ngài nghe được chút. Thì vậy đó, thì cảnh giới của ngài cao như vậy đó, ngài nói ra điều đó chúng ta biết là đúng, mà chúng ta là hàng phàm phu quá tệ, cho nên là bình thường không hiểu được, tự an ủi mình nha. À, an ủi mình là không hiểu được là bình thường. Như vậy, quyển thứ 5 của Gia Tường Pháp Hoa Nghĩa Sớ ghi: pháp tánh tức là thật tướng, bậc tam thừa đắc đạo, tất cả đều nương theo điều này. Thêm nữa, quyển 1 của chỉ quán ghi: pháp tánh gọi là thật tướng, còn chẳng phải là cảnh giới của nhị thừa, phải là của hàng nhị thừa. À, huống hồ là phàm phu. À, chúng ta phàm phu làm sao hiểu được. À, mà vậy mà phàm phu hiểu được mới hay á. Chứ còn nếu mà không hiểu, tại vì sao? Vì tương lai mình sẽ đắc đạo gần rồi. Tiếp theo, Hoa Nghiêm Tông vị chân như hữu bất biến giữ tùy duyên nhị nghĩa. À, Tông Hoa Nghiêm, đây bây giờ đã nói tên Tông Hoa Nghiêm. Cho rằng chân như á, chân như tức là thật tướng hay là chúng ta là pháp tánh đó, có hai cái nghĩa, đó là nghĩa gì? Bất biến và nghĩa tùy duyên à, tức là có bất biến và tùy duyên à. Thì điều này hay à. Kinh Tông Hoa Nghiêm nói thì hay rồi. Dĩ tùy duyên nghĩa à, bởi cái gì nghĩa của tùy duyên biến tạo nhất thiết chư pháp, mà biến ra, biến là tạo ra tất cả các pháp Đó, tất cả các pháp mà ý theo nghĩa gì, nghĩa tùy duyên. À, cố xưng chân như vi pháp tánh, cho nên mới gọi là chân như là pháp tánh, tức là chân như á. Chân như là gì? Chân như nó có hai nghĩa, có một nghĩa là tùy duyên, một nghĩa là bất biến. Thì cái nghĩa là tùy duyên á là gì? Tùy duyên cho nên có thể biến ra, hiện ra được tất cả các pháp. Như trong kinh Hoa Nghiêm, quý vị thấy có phẩm thân lên cung trời Dạ Ma, đúng không? Có nói gì? Tâm như thiện họa sư, năng họa chư thế gian, ngũ ấm tất tùng sanh. À, tức là gì? Tâm giống như một cái họa sĩ khéo, có thể vẽ ra tất cả các thế gian, và ngũ ấm thân chúng ta cũng là hiện ra trong đó mà thôi. À, cho nên là có khi còn có đoạn khác nói là tâm như công họa sư. À, tức là tâm giống như là cái người họa sĩ vẽ khéo á. À, cho nên là gì? Đó là gì? Đó là ý nghĩa của gì? Tùy duyên. Đó, nó hiện ra tất cả các pháp, nó giống như màn hình, nó hiện ra đủ các loại đó. Đó là nghĩa, gọi là nghĩa tùy duyên, theo duyên mà nó bị hiện ra, nó biến ra, nó tạo ra tất cả các pháp theo duyên. Cho nên nói chân như là pháp tánh, tại vì sao? Nó hiện ra tất cả các pháp thì nó là pháp tánh gì nữa? Hữu diễn bất biến cố. À, bởi vì cái nghĩa của bất biến á, nên ti tùy duyên biến tạo nhiễm tịnh. À, tuy rằng là tùy duyên, nó theo duyên á, tùy duyên mình nói theo duyên, duyên nó mà nó có hiện ra, có trở thành biến tạo ra những cái sự nhiễm, ô nhiễm hay là thanh tịnh. Ví dụ như cái đống phân bò, thật ra là phân bò nó có nhiễm hay không, đúng không? Chúng ta nói phân bò ô nhiễm, thật ra phân bò do con bò nó ăn vô rồi nó đi vệ sinh là mình thấy nó phân bò nó ô nhiễm. Chứ cái cỏ đó, nếu mà đồng cỏ trước đó quý vị thấy nó không có duyên con bò ăn thì thấy ôi đồng cỏ thanh tịnh, đúng không ạ? Cho nên là do duyên mà nó có nhiễm có tịnh thôi, chứ đâu thật ra đâu phải đâu, đâu thực tế nó như thế mà đó. Rồi hữu tình dữ, vô tình chủng chủng vạn pháp. À, tức là các đủ các mọi pháp của hữu tình và vô tình, như chân như bất cải bất biến. Nhưng mà chân như đó thì sao? Không có thay đổi, không có biến đổi. À, bất cải bất biến, cải là sửa đổi, à, biến là biến đổi, như vậy nó không có thay đổi cũng là được. Lệ như thủy biến vi ba. À, lệ là ví dụ như là nước á, thì nó biến thành gì? Thành sóng. Vì không ai cũng biết nước, nó có nước nó mới biến thành sóng được chứ. À, như bất biến thất thủy chi tánh, nhưng mà nó không có làm biến mất đi cái tánh của nước, đúng không? Ai đó là cũng cũng rõ ràng, đúng không? Chúng ta thấy rõ ràng là nước á, thì nó biến ra thành sóng. À, ai cũng biết cái đâu, bây giờ cái hồ nó không có sóng, mình tới mình đập cái tay xuống một cái nè, hoặc ném hòn đá xuống sóng nó nổi lên liền. Như vậy thì sóng là do gì? Nước biến ra, nhưng mà tánh của nước vẫn không thay đổi. Vì sao? Tánh nước nó vẫn vậy thôi, cái sóng nó vẫn là nước thôi mà, nó đâu khác đâu. Nó chỉ thay đổi hình dạng, nó thay đổi về cái gì, tính chất là gì, mấy cái tính chất là bây giờ nó chảy mạnh hơn, nó cái gì đó vân vân, nhưng mà bản chất nước của nó không thay đổi. Thì cũng vậy, pháp tánh cũng vậy, hiện ra tất cả các pháp biến đổi, nào là ô nhiễm thanh tịnh, nào là biến đổi ra cho loài hữu tình hay là vô tình. Đó, đất đá núi sông rừng biển, con người động vật, cho đến thiên đường địa ngục, nhưng mà thật ra cái tánh của đó, cái tánh gốc á, không thay đổi, nên gọi là pháp tánh đó. Quý vị hiểu bất biến đó, cái nghĩa bất biến ở chỗ đó. Rồi tiếp tục, pháp tánh chân như thuần thiện vô nhiễm. Đó, còn thực tế là pháp tánh chân như á thì sao? Thật ra là chỉ có thuần thiện thôi, chỉ thiện không thôi, không có ô nhiễm đâu. Tuy dĩ duyên hữu nhiễm tịnh, tuy bởi duyên thì có nhiễm có tịnh. Nhi sở biến chi pháp hữu tịnh nhiễm chi biệt, mà nó có cái pháp mà được biến ra đó, Đó thì có tịnh có nhiễm, có sự khác biệt về tịnh nhiễm. Ý nói là gì? À, cái biến đổi á, cái sự biến đổi đó thì cái pháp được hiện ra đó quý vị, thì có nhiễm có tịnh. Đó, do cái duyên nhiễm tịnh mà cái pháp hiện ra có nhiễm có tịnh. Nhưng mà cái tánh của các pháp, cái thật tướng mà nó biến ra đó, cái mà gọi là pháp tánh thì không có nhiễm, không có tịnh, cho nên gọi là bất biệt. À, quý vị thấy hay không ạ? À? Ví dụ như bây giờ chúng ta nói rốt ráo, bây giờ nói trở lại cái đống cỏ ha, đám cỏ trên trên đồng cỏ đi, rất là xinh đẹp, thì mình nói cỏ sạch quá à, tưới ai tưới tắm gì đâu, mưa trời đẹp quá vô cùng. Nhưng mà bây giờ qua một cái con bò tới nó ăn cái một hồi cái nó đi vệ sinh ra, cái mình nói ui ô nhiễm quá. Vậy cái ô nhiễm đó nó làm cho cỏ nó ô nhiễm. Nhưng mà thật ra cái tánh của cỏ vẫn là cỏ thôi, đúng không? Tánh cỏ là gì? Tánh cỏ là các hạt vi trần, nói như kinh Phật là hạt vi trần, sắc tụ cực vi chi vi đó. À, những cái hạt đó bây giờ nói theo bây giờ khoa học là gì? Điện tử, nguyên tử, điện tử tức là electron á, chứ không nói điện tử không đúng. Electron rồi neutron rồi proton rồi hạt quắc đó. Những cái hạt đó nó cấu tạo nên đám cỏ đó đó, thì nó có thay đổi đâu quý vị, nó vẫn vậy thôi mà. Thật ra là nếu mà nói rốt ráo đâu có ô nhiễm đâu, nó vẫn vậy thôi mà, nó có thay đổi đâu. Vật chất không tự nhiên sanh ra cũng không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, nó chuyển thôi. Năng lượng cũng vậy, vật chất nó cũng vậy, nó đổi thôi. Tại vì mình chúng sanh mê cho nên kêu à, cái đống phân bò đó ô nhiễm. Nhưng mà thật ra mình nói người mình Việt mình nói đống phân bò ô nhiễm, nhưng qua quý vị qua Ấn Độ họ cũng chưa thấy đống phân bò ô nhiễm đâu ạ. À, họ lấy phân bò họ làm gì? Làm bánh, họ nấu nấu là cái bánh 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 á, rồi bỏ vô bếp họ nấu, họ cầm tự nhiên nha. Thậm chí họ cái con bò đó nó ỉa đó mà họ họ thấy gì, họ thợ đạo thợ bò đó quý vị, lấy trét trét lên mình. Ui, bữa nay hạnh phúc quá, được được được. Cho nên gì, nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, không nhơ không sạch là bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, không có sanh nhơ sạch đâu, do chúng sanh phân biệt. Mình phân biệt đó là dơ cho nên nó dơ, nếu mình nghĩ đó không dơ thì nó không dơ, đúng không ạ? Chúng sanh đó giống như là trong cảnh giới mà chúng ta thấy cảnh giới quỷ và cảnh giới người đi, lấy quỷ với người ra đó, người thì sao thấy phân là dơ đúng không, nhưng mà trong cảnh giới quỷ họ thấy phân thơm mà, à đúng không, thơm mà họ tìm đó, họ ăn phân cơ mà. Cho nên ở trong nhà vệ sinh cũng có vị thần, có quỷ ở trong đó ở. Cho nên ở thời Đức Phật đó có một vị tỳ kheo đi vô trong nhà vệ sinh, à, vô đó có con quỷ nó nằm đó, nó chờ ăn. À, thì ổng không, ổng muốn đi vô, ổng vội vàng quá nó làm phát lên người nó hết nè, nó tức quá nó rượt ổng luôn nè, rượt vị tỳ kheo đó, nó muốn giết vị tỳ kheo đó để trả thù. Hay mày làm gì mày ngồi đến đầu tao, ngồi đến mặt tao như thế đó, nó vậy tức quá. Nhưng mà vị tỳ kheo thì có thần hộ pháp không có giết được. À, nhưng mà Đức Phật nói từ nay trở đi các vị tỳ kheo nhớ vô trong nhà vệ sinh hãy báo cho nó, cho nên chế cho người xuất gia trước khi vào nhà vệ sinh phải đàn chỉ ba cái, tức là búng móng tay cạch 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 ba cái, hoặc gõ cọc cọc cọc, hoặc là phải làm ra phát tiếng động để con quỷ nó biết. À, nên nó có thì nó tránh qua một bên, à, hoặc là có người trong nó tránh qua một bên, à, kiểu vậy đó. Cho nên là gì, đó là quỷ. Nhưng mà mặc dù nó thích ăn cái đó, nó nằm đó, nhưng mà nó cũng không xả được cái ngã của nó. Nó thấy người ta ngồi đến đầu nó chịu không nổi. Cho nên chúng sanh là gì cũng là chấp trước cái đầu, đúng không ạ? Chứ người ta ngồi đến đầu cũng như sao có xa đâu. Bây giờ quý vị thấy không, quý vị ở nhà chung cư đúng không ạ, người ta ngồi đến đầu quý vị, người ta nằm đến đầu quý vị, người ta đi trên đầu quý vị, quý vị cũng chấp nhận nó thôi đó. Vậy mà sao mà người ta đi lên đầu cái chịu không nổi, đó là gì, sân biệt chấp trước mà ra. Cho nên là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh là gì đó, phiền não cũng gì do sự phân biệt chấp trước. Cho nên là trên thế giới này làm gì có cái gì trên hay dưới, chỉ là tương đối thôi. Mà mình nói vậy bao nhiêu chúng sanh đang ngồi trên đầu mình có thấy đâu, đúng không? Đó, mình cũng kêu ui có gì đâu đó. Cho nên là thật ra là chúng sanh phân biệt mà ra. Cho nên hiểu được á, quý vị hiểu được cái đó thì quý vị thông được vào lý của gì, của duy thức, đó là Bách Pháp Minh Vương là nói thời phương, thời gian, không gian không phải là thật, nó giả thôi quý vị. Cho nên từ một vấn đề đó mình cũng có thể hiểu được nó không không thật thì đừng có chấp trước. Đừng chấp trước thời gian lâu dài là mình phá được cái gì? Phá được thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, dần dần mình vô vô quả vị thánh lúc nào mình không hay. Cho nên muốn chứng quả là gì? Phải học những giáo lý thì cứ từ từ ngấm 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 dần. Bới đầu là mình không chấp nhận, nhưng học lâu ngày mình chấp nhận. Chấp nhận gọi là nhẫn đó, nhẫn được rồi, tức là quý vị vào được địa vị gọi là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là đối với hai thứ, một là đối với mình là mình nhẫn được, nhẫn với ta được, và thứ hai là chúng sanh mình cũng nhẫn được. Cho nên là chúng sanh không còn mình thấy là chúng sanh thiệt nữa thì mình đó là vô sanh pháp nhẫn được, tức là mình thấy mình chấp nhận được rồi, mình chấp nhận đó là thật. Còn bây giờ mình không có chấp nhận đó là thật, mình cứ cho thân này là giả, thân này của mình cho kia là chúng sanh thiệt, cho nên là bây giờ mình không có nhẫn được, đạt được cái trí tuệ đó, cho nên vẫn là phàm phu trong sanh tử. Rồi, như vậy đoạn này nói Tông Hoa Nghiêm nói chân như có hai nghĩa bất biến và tùy duyên. Bởi nghĩa tùy duyên biến tạo tất cả pháp nên gọi chân như là pháp tánh. Thêm nữa, bởi vì bất biến nên tuy theo duyên biến tạo nhiễm tịnh, hữu tình và vô tình đủ loại muôn pháp, nhưng chân như không thay đổi. Ví dụ như nước biến thành sóng nhưng không thay đổi mất đi tính chất của nước. Pháp tánh chân như thuần thiện không nhiễm, chỉ vì có duyên, duyên có nhiễm tịnh mà những pháp được biến ra có sai khác về nhiễm hay tịnh. Đó, thì đoạn này nãy giờ chúng ta học rất là cao, nhiều người nghe không nổi, quý vị ráng nghe nha. Đoạn này còn chút nữa thôi nó sắp hết rồi. Hữu hội sớ biết. Thêm nữa, trong sách hội sớ, đây là một bộ chú giải, nói Bồ Tát hữu nhị chủng trí, tức là Bồ Tát thì có hai loại trí. Năng vi nhất thiết tu hành bổn. Năng, chữ năng này không phải là, chữ năng này không phải là có thể, chữ năng này là công dụng. Công dụng làm gốc của tất cả tu hành. Đó, Bồ Tát có hai cái loại trí. Chút nữa chúng ta biết là trí đó là trí gì, mà hai trí đó là gì, chính là công năng của hai trí đó là gì, làm gốc của tất cả tu hành. Vì sao quý vị không có trí tuệ, quý vị tu cái gì tạ thành ra sai đường đó. Cho nên phải có hai loại trí đó, đó là gốc của tất cả các tu hành. Hà giả vi nhị, tức là thế nào là hai. Tức là hai cái trí đó là gì đó. Bây giờ sẽ nói là nhất vị như lý trí. Một là như lý trí, tức là trí như lý, như lý. Năng chiếu chư pháp bổn tánh, tức là có thể chiếu được. Chiếu là chiếu soi, thấy rõ được đó. Thấy rõ được cái gì? Bổn tánh, tức là bản tánh của tất cả các pháp. Bất nhất bất nhị, tức là không một không khác các pháp á, có thấy được bản tánh của các pháp. Đây là trí tuệ của ngài nha, thấy được tất cả các pháp nó có cái gì, bản tánh của pháp là không một không không khác, tức là nói một không không phải không một giống một, mà cũng không nói khác khác, nói một cũng sai mà nói khác 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 nhau cũng sai, nên nó không một không khác. Bất sanh bất diệt là không sanh không diệt, nói sanh là cũng không đúng mà nói diệt cũng không đúng, thì xưa nay nó vậy, sanh diệt gì đâu. Thì danh thông chư pháp tánh, đó gọi là thông chư pháp tánh. Như vậy cái thứ nhất là cái trí là như lý. Rồi, tóm lại trí như lý thì có tác dụng gì? Thứ nhất là đó là gì, có thể thấy rõ được cái bổn tánh của tất cả các pháp, thấy là rõ ràng cái bổn tánh này không một không hai, không một không khác, không phải một cũng chẳng phải khác, rồi gì không sanh cũng chẳng diệt, không diệt, tại vì nó xưa nay nó như vậy, không một không khác. Vì sao? Vì thật ra tất cả các pháp đều tự tánh nó biến ra, thì nói một cũng đúng mà nó, nhưng mà sao nó khác, nó vô nó biến ra cho nên nó có khác. Đấy, cho nên nó không một không khác là vậy. Thì cái đó gọi là gì? Thông chư pháp tánh, đó là ngài trí huệ của Bồ Tát mới là thông chư pháp tánh thôi vậy. Nhị vị như lượng trí. À, thứ hai là như lượng trí, cái trí tuệ về như lượng. Thì bây giờ thế nào? Năng chiếu chúng sanh thù tướng, có thể thấy rõ được, soi thấu được gì? Cái tướng khác biệt, thù đây là đặc thù á, là khác biệt á của chúng sanh. Mỗi chúng sanh nó có, ví dụ như là bò nó có sừng, là người thì có hai tay hai chân, đó, vân vân. Đó là mình có thể thấy như thế, đó là cái tướng khác biệt của chúng sanh. Mê ngộ phàm thánh các vị, là hàng mê với hàng ngộ, hàng phàm với thánh thì mỗi mỗi khác nhau. Đúng rồi, đây là tướng mà, tướng khác nhau. Tánh thì nói bình đẳng nhau nhưng mà khác nhau. Giống như nước kia, đúng không? Nước kia thì chỉ có một nước thôi, thì tánh là giống nhau, nhưng bây giờ sóng thì có sóng to, sóng nhỏ, sóng dài, sóng ngắn. Đó, hoặc là trên màn hình thì có một thôi, nhưng mà lúc thì hiện đủ cảnh hết đó. Đủ cái cảnh, lúc thì cảnh đẹp, lúc cảnh xấu, lúc thì thế này, lúc thế kia. Cho nên là rất nhiều cảnh giới, đó gọi là khác nhau. Đó, cho nên mê ngộ phàm khánh rồi vân vân. Đủ mỗi mỗi khác biệt. Thị danh đạt chúng sanh tướng thì đó gọi là đạt chúng sanh tướng. Như vậy đạt không sanh tướng thì phải biết được tướng chúng sanh, chứ còn không biết được là sao đó. Còn tánh thì gì? Đạt thông đạt pháp tánh, là tánh thì cho cả chúng sanh, tất cả gì thì mình biết là nó có một tánh, cho nên là vừa đạt được tánh vừa được tướng, nó chứ không phải là mơ mơ màng màng. Cố thông chư pháp tánh thì căn bổn trí, à, căn bản trí. Cho nên cái câu nói là thông chư pháp tánh đó là gì? Căn bản trí. Đạt chúng sanh tướng thì sai biệt trí, là sai biệt trí. Đây là hai trí tuệ của Bồ Tát. Đó, thì hai trí tuệ Bồ Tát á, thì cũng là chúng ta biết là một là gì? À, như lý trí, hai là gì? À, như lượng trí. Thì còn gọi tên ở dưới này á, đổi cách gọi là căn bản trí thì gọi cao hơn, và họ sai biệt trí. À, trí căn bản, mà trí căn bản thì quý vị biết được pháp tánh, à, còn cái sai biệt trí là quý vị biết pháp tướng. Quý vị có cái trí căn bản á thì quý vị giải thoát được, đúng không ạ? Giải thoát được ra khỏi sanh tử luân hồi, được khỏi 10 pháp giới được rồi. Nhưng mà quý vị không có độ chúng sanh được. Chứ quý vị độ chúng sanh thì quý vị có phải có sai biệt trí. Sai biệt trí là để gì? Biết chúng sanh nó là căn, nó chúng sanh nó căn tánh thế nào, tướng như thế nào, lời nói ngôn ngữ như thế nào, khác biệt thế nào, thì quý vị mới có thể độ sanh được. Cho nên phải cần sai biệt trí. Ví dụ như bây giờ mình tu có giỏi lắm mà mình chỉ đạt được căn bản trí, à, tức là quý vị cũng không độ sanh được rộng. Giờ quý vị ở Việt Nam, quý vị biết văn hóa Việt Nam đúng không? Quý vị có thể nói những câu chuyện, ví dụ người Việt Nam thì họ hiểu được. Nhưng mà nếu chỉ cần một người Việt mà sanh ra gọi là cái thế hệ thứ hai, F1, F2 rồi đó, mà sanh tại nước ngoài, họ sống ở Mỹ đi, con của quý vị đó, những người Việt kiều Mỹ ở tại Mỹ đi, sinh ra đứa con nó đi học từ nhỏ, nó học bên Mỹ với nền giáo dục của Mỹ rồi, mặc dù nó có thể nói tiếng Việt được, à, nó giao tiếp với quý vị, nhưng nó không hiểu cái văn hóa, tại vì nó không có sống, nó không học từ nhỏ. Cho nên những câu chuyện như vậy, cây tre trăm đốt, nó mình nghe thì mình nghiễm nhiên mình hiểu đó, nhưng mà nó không hiểu. Mà thật ra bây giờ ở Việt Nam cũng có nhiều trường quốc tế như vậy, nếu mà dạy chương trình quốc tế thì dần dần là nó cũng không hiểu văn hóa Việt Nam luôn đó. Rồi dần dần mai mốt nó học Phật pháp cũng khó học vô cùng. Vì sao? Những kiến thức đó nó không được biết, nó không có nền tảng đó. Hoặc là gì? Những cái kiến thức ví dụ như là ma quỷ là nó không không hình dung được. Cho nên nghe là mình nói lục đạo luân hồi rồi nó mới nói những câu chuyện như này kia, nó nghe nó không hiểu, tại vì nó không có sống trong cái môi trường đó. Vì vậy phải có gì? Sai biệt trí. Sai biệt trí là gì? Mình biết được tướng của chúng sanh, biết được nó sai biệt ở chỗ nào, vân vân, và mình rõ ràng được cái đó thì mình mới độ sanh. Cho nên thời đại hiện nay á, càng về sau càng khó độ chúng sanh. Bởi vì sự phân biệt nó khác nhau rất nhiều. Hồi xưa người ta lớn lên, người ta chỉ có bao nhiêu kiến thức thôi. Thời xưa đó, kiến thức nó ít, người ta học giống nhau, người ta có cái nhận thức chung. Còn bây giờ càng về hiện đại, loài người càng chia rẽ nhau về kiến thức, cái nhận thức khác nhau rất lớn. Văn hóa, tư tưởng cho đến khoa học, có mọi thứ khác. Giống như hồi xưa quý vị chỉ có một cái hệ điều hành gọi là Windows đúng không? Ai cũng xài, máy tính là xài Windows hết. Nhưng bây giờ bắt đầu chuyển sang là có nhiều hệ mới. Hồi xưa là có hệ Linux nhưng mà không có mấy ai xài. Mấy cái hệ thêm kia nữa. Bây giờ là cái hệ sinh thái của Mac OS, tức là hệ điều hành của hãng Apple ra, đúng không ạ? Và như vậy thì rõ ràng là làm cho là những người xài bên hệ đó thì không quen cái hệ kia. Ai mà giỏi á, là phải phải xài được hai hệ thì mới độ xanh được. Nhưng mà hồi xưa Thiện Trang rất giỏi về Windows đúng không? Thiện Trang sửa được hết, nhưng mà bây giờ đưa cho Thiện Trang một cái máy Mac là Thiện Trang là bắt đầu phải mò mò. Tại mặc dù Thiện Trang rất là nhanh, qua đó có thể làm được rất nhanh, nhưng mà rõ ràng là không phải sở trường của mình, vì mình không phải. Đó là gì? Sai biệt trí mình phải có thì mới đổ xanh được. Quý vị phải hiểu văn hóa, phải hiểu ấy. Cho nên là muốn đổ xanh rốt ráo là gì? Hãy về Tây Phương Cực Lạc đi. Có sai biệt trí. À, thậm chí mình nói là ba loại trí của Như Lai chúng ta phải có. À, đầy đủ hết ba loại trí. Chứ không nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí đều phải có thì mới đổ xanh được. Còn ở đây ấy, mới muốn đổ xanh đâu có nổi đâu. Quý vị bao giờ phải biết chúng sanh đó đời này đời trước nó họ học những gì, họ tiếp thu những gì, văn hóa địa phương đó như thế nào, mình nói cho nó hợp, đúng không? Giống như bây giờ mình nói mình cứ đi đạo hiếu, mình nói mình đem qua văn hóa của mình là đạo hiếu mà hiếu để lòng để đồng đầu qua mà giảng tại những đất nước Mỹ châu Âu là, mà họ không phải là gốc đạo hiếu, họ thấy kỳ lắm. À, giống như câu chuyện chuyện Kiều của Nguyễn Du á quý vị, thật ra chuyện Kiều không phải của Nguyễn Du mà của ngài gì của gì thì Thi Tài Đạo Nhân đúng không ạ, ở bên bên Trung Quốc quốc á, cái tác phẩm đó là Đoạn Trường Tâm Thanh, nhưng mà được cụ Nguyễn Du ở Việt Nam dịch lại bằng thể thơ rất là hay đó, bằng chữ nôm rất hay, cho nên là từ đó tác phẩm nó vượt xa tác phẩm hồi xưa ở bên Trung Hoa mà chả ai biết cái tác phẩm của nó ở bên kia, nhưng mà biết cái này hay. Cho nên á, nếu mình đem cái tác phẩm đó mình giới thiệu ra bên Mỹ, họ bên người Mỹ họ đọc, họ kêu mình thấy thì cái đoạn mà Kiều bán mình chuột cha đó, đó bán để mà cho Mã Giám Sinh mua Kiều quá không, thế nó là ôi người con có hiếu vô cùng, nó bán mình chuột cha để cứu lấy tiền cứu cho cha khỏi thoát nạn. Nhưng mà bên Mỹ họ thấy siêu kỳ quá à, tự nhiên cái bán mình chuột cha, tại vì sao? Họ không có cái văn hóa vì hy sinh vì cha mẹ như vậy, họ không có văn hóa. Cho nên nếu mà đem câu chuyện đó mình nhấn mạnh, càng nhấn mạnh bao nhiêu họ thấy càng kỳ cục, họ không tiếp nhận. Vì vậy mỗi người ở mỗi cái đất nước, ở mỗi cái nào phải là biết, cho nên là phải đạt chúng sanh tướng là vậy đó. Không đạt chúng sanh tướng vì độ sanh không được đó. Rồi cái đồng tu trong nước, cái đồng tu hải ngoại cũng vậy, tư tưởng cũng không có giống nhau hoàn toàn. Vì sao? Bao nhiêu năm nó khác rồi, mỗi người đi học, mỗi sống một thời gian bị rồi ít nhiều mình bị cái xã hội nó đồng hóa, có nhiều cái nhận thức nó khác biệt đi. Giống như cái hệ hồi xưa mà hồi thế hệ Thiện Trang rồi mà những người mà 8x đó, những người đời trước mà thế 7x 6x là họ đâu có cái như bây giờ. Giới trẻ bây giờ nó rất, ở Việt Nam bây giờ nó thay đổi hẳn, nó là gì, như còn lên sinh viên nó sống chung với nhau đó, nhiều cái chuyện không thể nào mà nó bây giờ nó coi đó là bình thường, đó là gì, hoàn toàn bị đồng hóa bởi xã hội. Cho nên là phàm phu chúng sanh là chúng sanh bị đồng hóa rồi, đến lúc nào đó quá rồi mà mình đem, nếu khi mà xã hội nó loạn quá mức độ đó mà mình cứ suốt ngày mình đem nói quả báo tà dâm với họ, họ cũng không tiếp thu Phật pháp. Cho nên phải phương tiện, phải đem giảng cái giới sát sanh trước, phải giảng cái giới nào trước rồi để dụ cho họ vô được đó, rồi từ từ giữ giới, rồi từ từ làm. Cho nên là ứng cơ thiết pháp, Người ta toàn lỗi lầm đó, mình không nên đè đầu vô cái lỗi lầm đó mình giảng được, đúng không? Mình phải nói giới luật, mình cũng phải nói sao nó phù hợp. Ví dụ quý vị đến một cái dân làng chài, người ta toàn làm chài lưới, mà quý vị nói thập thiện trước, không sát sanh đứng đầu, họ nghe tới không sát sanh họ thấy thôi khó quá, họ nghĩ đi, đúng không ạ? Đó, cho nên là không được, mình phải giảng ra đâu, giảng không vọng ngữ trước, đó, không trộm cắp trước, không tà dâm trước, cho nên là tùy chúng sanh tâm mà ứng sở trí lượng, mình phải khéo, đó là điều phục. Còn chúng ta giảng ở đây thì lớp đây là giảng cao rồi, để dành cho những người gọi là một đời thoát ly sanh tử luân hồi, cho nên Thiện Căn giảng tiêu chuẩn hơi cao, có đúc đề tới rất là cao, nhưng mà làm như vậy thì mới thật sự ra khỏi sanh tử mới dễ được. Còn nếu như chúng ta hạ tiêu chuẩn thấp quá thì 100 người niệm Phật sợ không có ai vãng sanh. À, chỉ là kết duyên thôi. Cho nên đôi khi trong Phật pháp có lúc là phải phương tiện, có lúc phải quyền biến, nhưng mà lúc phải giảng thật. À, thì đối tượng nào tùy căn cơ, tùy mọi lúc đó. Cho nên quý vị muốn độ sanh đó, quý vị có phải có hai trí này, quyền trí, thật trí, hay là nói là phải gì, có một cái trí thứ nhất đó là gì, mình phải là căn bản trí và có sai biệt trí, và còn gọi là hậu đắc trí nữa, đúng không? Mà chúng ta phải có những trí đó rồi, chúng ta phải thế nào, phải thông chư pháp tánh, đạt chúng sanh tướng mới độ sanh được. Tóm lại đoạn đó là đoạn quan trọng đấy, thì chúng ta nhớ dùm, đây là để độ sanh. Cho nên là thôi chúng ta về Tây Phương Lạc đi, đời này cứu được ai cứu, vớt được ai vớt thôi, chứ khó quá à. Thêm nữa trong hội sớ ghi, Bồ Tát có hai loại trí, công dụng làm gốc của tất cả tu hành. Thế nào là hai, một, hay là những gì là hai á? Ở đây là để những gì là hai thì hay hơn không? Một là như lý trí, có thể biết rõ bản tánh của các pháp, không một không khác, không sanh không diệt, đó gọi là thông chư pháp tánh. Hai là như lượng trí, có thể biết rõ tướng sai biệt của chúng sanh, mê hay ngộ, phàm hay thánh, mỗi mỗi khác biệt, đó gọi là đạt chúng sanh tướng. Nên thông chư pháp tánh là căn bản trí, đạt chúng sanh tướng là sai biệt trí. Đó là đoạn vừa rồi, đúng không ạ? Chúng ta có thể hiểu được. À, cho nên là có nhiều cái rất là hay đó. Và thật ra đời nay chúng sanh thì thích gì đi làm, học những cái này thì khó quá à. Đó. Cho nên rồi học Phật giáo thấy cái gì cũng khó quá, tu gì đâu mà nó muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà toàn là không có thích, đúng không ạ? Tu người thích đấy, cho nên người xưa người ta mới có câu đối là gì, thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn mà chúng khách tầm, hay là hữu khách tầm, để cho nó đối luôn, là thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, tức là cái thiên đường á thì ra có lối, hữu lộ là có cái lối đi, có đường đi, nhưng mà vô nhân đáo là không có người đến. À, địa ngục thì vô môn, tức là địa ngục là không có cửa, không có đường, cái môn cũng là cửa cũng là đường á, mà hữu khách tầm thì có nhiều kẻ tìm. À, cái đó đối chan chát luôn đó quý vị. À, đó là đối á, cho nên tại sao nghe nó đã đó, câu đối là vậy đó, thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm đó. Đường, cửa trời ở trên đường trên trời mở ra, có cái đường nó đi mà không ai chịu đến hết á, không chịu ai tới á. Còn địa ngục thì sao, không có cửa, địa ngục lúc nào cũng đóng cửa hết á, vậy mà sao chúng sanh thích chui vô à. Đó, cho nên là hữu khách tầm, ở trên là vô dư hữu, cho nên là gì mới có cậu nói vui vui đó gì. À, Thiền Trang nói thì người ta hồi xưa người ta có câu là gì, ninh tại địa ngục nhi sưng vương, bất tại thiên đường nhi vino. Quý vị nghe hiểu không ạ? Tức là gì, thà chứ ninh là thà, thà rằng ở tại địa ngục mà sưng vua mà làm vua đó, nhi sưng vương á, mà làm vua, giống như trong mà giống như câu chuyện của hai anh em mà Atula đó, quý vị, Atula vương đó là nào mà ở dưới địa ngục không đó, nó là Diêm La vương đó, hai anh em đó, đúng là thà rằng là ở địa ngục mà xưng vương á, mà bất tại thiên đường nhi Vino à, tức là chứ không có chịu ở trên thiên đường mà làm nô tỳ, làm người người phục vụ cho người khác, thà ta xuống địa ngục ta làm vua à, đúng không? Cho nên bây giờ chúng sanh đó cũng vậy à, rồi bây giờ thiền trang mới đỡ vui vui chút đó. Cho nên là bây giờ các bạn trẻ đó, các bạn lớn tuổi, thậm chí những người lớn tuổi á, toàn là gì tu pháp môn tịnh độ, nhưng mà thế này là nín tại thế gian vi phu thê, bất tại cực lạc vi pháp nữ, tức là gì, là thà rằng là gì tại ở thế gian á mà làm gì làm vợ chồng còn, chứ không chịu là về cực lạc làm bạn pháp với nhau. À, nên là nín tại thế gian vi phu thê, bất tại cực lạc vi pháp nữ, chúng sanh mê hoặc điên đảo như vậy đó. Cho nên tu bây giờ khó lắm, độ chúng sanh khó lắm quý vị. À, đó là gì, đã, có ai độ đảo ngược lại không đó, thấy không, mình phải là nín tại cực lạc vi pháp nữ, bất tại thế gian vi phu thê. Cho nên vợ chồng ở như thế gian thôi, nghĩ đi, nghĩ ở đây ý nói là hãy làm bạn nữ đi để mà tu, hỗ trợ nhau tu về Tây phương cực lạc, đừng đắm say ở thế gian rồi cuối cùng là đọa lạc ha. À, cho nên là mình về Tây phương cực lạc tốt hơn. À, những câu đó là những câu đối không á quý vị, thiền trang á, đã, để sắp sửa mà bữa nào để có thời gian thì dạy một cái bài bài câu đối, nhưng mà chưa có bản, không có bản chứ không có bản là để dạy cho dạy cho lớp chữ Hán cách làm câu đối để cho mọi người chắc hấp dẫn hơn, tại vì thật ra mình thấy trong kinh trong luận có rất nhiều câu đối. À, chúng ta đến phần tiếp theo, mời quý vị xem phần tiếp theo. Tý nhị tức là một một trăm hai, ở đây chúng ta phải ghi là một di hai chấm một trăm hai, cúng Phật độ sanh. À, cúng Phật độ sanh là cúng dường chư Phật và độ chúng sanh, độ chúng sanh hay độ hóa chúng sanh. Thì trong kinh văn như sau: cúng dường chư Phật khai đạo quần sanh. À, cúng dường chư Phật khai đạo quần sanh. Thì cúng dường chư Phật thì rõ ràng đúng không, chúng ta biết cúng dường rồi, còn khai đạo là dẫn đường, mở đường cho quần sanh hay là chúng sanh. Thì quý đại thấy đây cũng là đối đó, cúng dường thì đối với khai đạo mà quần chư Phật thì đối với quần sanh. Cho nên là rất hay vậy đó. Phải nói là bản kinh Vô Lượng Thọ tuyệt vời về tao đạt nhã. À, thì cái chữ nhã này là tuyệt vời, nghĩa thì đã đảm bảo. Cho nên là Hà Liên Cư á, ngài hội tập cực kỳ hay luôn. Không không biết tại sao mà đọc bộ kinh nó cái chấn động lòng người. Thì đây những cái đối nè quý vị, không chữ cúng dường nó đối gì, chữ khai đạo ha, là hai động từ với nhau, chư Phật là danh từ đúng không, quần sanh cũng là danh từ đó, và đều là số số lớn hết, chư Phật với quần sanh, quần là nhiều đông đảo chúng sanh, hay gọi là chúng sanh đó, gọi là quần sanh. À, còn cúng dường thì đối với những khai đạo, quý vị thấy chữ cúng dường coi, chữ cúng nè, chữ cúng là âm gì, âm sắc, dấu sắc đúng không. À, thì chữ khai á, là dấu không có dấu, thì đây là âm trắc, ở trên là âm trắc, chữ cúng là âm trắc, còn đây là âm bằng, chữ trắc đối với bằng. Chữ dường á, dường là dấu quyền, là âm âm bằng, thì đối với chữ đạo, đạo là dấu nặng, là âm trắc, đúng không, chỉ có dấu quyền và không có dấu á, thì gọi là âm bằng thôi. Chư Phật á, chư Phật là gì, chư Phật là không có dấu đúng không ạ. À, chư không có dấu, vậy thì chúng sanh là có, chúng có dấu, quần sanh nhé, quần có dấu. Như vậy không đối được chữ chúng với chữ quần, chữ chữ chư với chữ quần, nhưng mà đối được cái chữ Phật với chữ sanh. À, đó đối tiếp, cho nên đối được tới gần được hết được 75% rồi đó, cho nên là vẫn hay, chỉ cần đối cái đó là hay lắm rồi. Cho nên là tại sao mình đọc kinh Vô Lượng Thọ chấn động, vì người hội tập, người dịch kinh toàn là những người khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Trong đó chúng ta thấy có tương truyền á, hòa thượng có nói là ngài Hạ Liên Cư chính là Bồ Tát Phổ Hiền đúng không ạ, ngài Hòa Niệm Tổ chính là ngài người chú giải kinh này, chú giải cho chúng ta đang đọc đây, những lời chú đang đây chính là ngài Quán Thế Âm. Như vậy một ngày Phổ Hiền, một ngày Quán Thế Âm tới làm mà có khác liền chứ, đúng không? Đâu như phàm phu chúng ta làm lên làm xuống, sai lên sai xuống, dịch cái bộ kinh Vô Lượng Thọ cả chục người dịch rồi mà không có ai dịch đúng hết trơn. À, Thiện Trang cũng dịch không được, không dám dịch dịch luôn đó. Bây giờ cũng chưa dám dịch, để học hết lần này may ra dịch nó đỡ hơn, chứ không mà rồi dịch nó đó là gì, phàm phu với thánh nhân khác nhau một trời một vực. À, phàm phu là ở dưới gì, yêu vi vật, còn thánh nhân ở trên trời. Rồi đoạn chú giải như vậy: cúng dường chư Phật khai đạo quần sanh, thì mình đổi là chúng sanh đi, nghe hay hơn cái chữ quần ha, cái quần đôi khi nó không hay. Giải cúng dường chư Phật, về câu cúng dường chư Phật: cúng dường hữu nhị, tức là cúng dường thì có hai, nhất tài cúng dường, một là tài cúng dường, tức là cúng dường về tài sản đó. Nó tài là thường nói tài sản, tài thật ra còn nói nội tài nữa, nội tài tức là mình tự làm ra được tài sản. Cúng dường hương hoa ẩm thực đẳng tài vật, tức là cúng dường những cái gì, những cái tài vật giống như là hương, hương là hương, bây giờ gọi là nhang á quý vị. À, rồi gì, hoa, hoa là cái những cái loại hoa đúng không ạ. Rồi gì, ẩm thực, ẩm thực đây là phải là danh từ chứ không phải động từ. Ẩm thực là ẩm đó, là đồ uống, thực là đồ ăn. À, chứ không phải là ẩm là uống, là thực là ăn này. À, và ăn uống phải mà đồ ăn đồ uống đó. Đẳng là vân vân, tức là mình cúng dường như vậy, đem mình dâng cúng với tâm thành kính thì gọi là cúng dường. Cái chữ cúng dường á, mình nếu mà đọc không có dấu á, là cung dư, cung dưỡng á, cung dưỡng là chỉ cung cấp thôi nha, nên phải đọc cúng dường mới đúng. À, cung cấp thôi, nuôi dưỡng thôi, còn cái cúng dường phải có tâm thành kính ở bậc dưới, dân ở bậc trên thì gọi là cúng dường, hoặc là mình đối cúng dường chúng sanh mặc dù họ thấp hơn mình nhưng mà mình có tâm cung kính thì gọi là cúng dường. Còn nếu như không có tâm cung kính thì mình gọi là bố thí, là cho. À, đúng không, mà cho thôi. Hoặc là cung dưỡng tức là cung cấp, ví dụ như ở nhà có cha mẹ mà mình không nuôi cái tâm thành kính mà mình chứ cứ đưa tiền cho cha mẹ thôi rồi nuôi cũng nuôi ăn vậy đó, nhưng mà không có tâm thành kính thì đó gọi là cung dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng thôi chứ không phải là cúng dường. Cho nên sửa lại âm khác là nghĩa khác đó quý vị ha. Và có đôi khi cũng gọi là bố thí thôi à. Cho nên là thầy bố thí cho con đúng không à? Chứ thầy đâu có giống, đâu có nói thầy cúng dường cho con đúng không, đâu nói người trên người dưới, mình đâu có dám nói vậy. À, còn nếu mà con á, con bố thí cho thầy thấy nó kỳ đúng không ạ? Đó phải là con cúng dường thầy, đó là ý là nói vậy. Nhị pháp cúng dường, thứ hai là cúng dường về pháp. Như thuyết tu hành lợi ích chúng sanh. À, tức là thế nào là quý vị phải như thuyết tu hành, như thuyết tu hành tức là những gì mà quý vị được dạy, kinh dạy như thế nào, nói như thế nào thì mình tu hành như thế thì mang đến lợi ích cho chúng sanh, đó là pháp cúng dường nha. Rồi quan trọng nhất á, trong các cúng dường á, thật ra thì cúng dường pháp thì giống như trong kinh Kim Cang ha, hay trong kinh Pháp Cú, là kinh Pháp Cú trước đi, là pháp thí thắng mà mọi thí, pháp vị thắng mọi vị đó, tức là gì. À, trong các sự cúng dường thì cúng dường pháp á, tặng cho người ta pháp thí, tức là bố thí pháp cho người ta, gọi là thù thắng nhất. Nhưng mà trong các cúng dường pháp á, trong kinh Hoa Nghiêm nói là chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối, tức là trong các loại cúng dường thì gọi là cúng dường pháp là tối thắng nhất. Nhưng mà cuối cùng á, còn một đoạn nữa là gì, cúng dường tất cả các pháp không bằng gì, như thiết tu hành cúng dường là quan trọng nhất. Tức là mình phải tu hành đúng như những gì lời Phật dạy, đúng những lời gì kinh điển dạy, những lời thầy dạy, mình làm đúng như vậy đó là chánh pháp, thì cái lợi ích của mình làm đúng đó mang ảnh hưởng chúng sanh á, cái lợi đức đó lớn hơn. Chứ bây giờ nói cho đã đời chăng nữa người ta cũng không có tin, tại vì thấy mình không làm. Cho nên trong kinh Kim Cang mới nói là gì, à, dù có bố thí tam thiên đại thiên thế giới, hoặc cho của báo của tam thiên đại thiên thế giới cho chúng sanh cũng chẳng bằng gì, vì người diễn nói một câu kệ hay một bài kệ trong kinh điển đại thừa, một bài kệ trong kinh điển đại thừa thôi, công đức đó vượt hơn, đem hết hết tài sản trong một cả tam thiên đại thiên thế giới, tức là 1 tỷ cái thế giới, 1 tỷ cái trái đất đi, mình đem cúng dường cũng không bằng như vậy. Nghe nói như vậy đã quá ha, cái cho nên đi đến đâu cũng cái gì, vì người diễn nói một bài kệ trong kinh điển đại thừa, nhưng suốt ngày nói mà lấy cả bài kệ nào nó nói cái mình có công đức lớn vậy, có phải vậy không? Không phải. Tại sao? Quý vị nghe nhưng mà nghe không rõ. Nghe không rõ chỗ nào? Vì người diễn nói phải diễn trước rồi mới nói sau. Diễn là gì? Biểu diễn, phải làm được. Cho nên là không làm được thì nói người ta đâu có tin, đúng không ạ? Cho nên quý vị muốn độ sanh, đúng không? Độ chồng, độ con, độ gì? Đầu tiên mình tu phải có lực. Sức nhẫn mình phải tăng lên, tăng thượng lên, trí huệ mình phát. Mình làm cái gì người ta thấy mình không còn ngơ ngơ ngây ngây như hồi xưa nữa. Tu mấy năm hồi xưa sao nó dốt dốt mà bây giờ nó sao nó giỏi vậy? Hồi xưa nó dễ nổi sân lắm mà sao bây giờ nó bình tĩnh vậy? Hồi xưa nó dễ mà buồn ngủ, nó ngủ vừa quả lý bì, bây giờ sao nó tinh tấn vậy, ít ít ngủ vậy? Hồi xưa nó ngủ 10 tiếng, bây giờ nó ngủ có 6 tiếng thôi, vân vân. Thì thấy như vậy thì những người thân mình mới theo mình được, mới độ được. Cho nên phải có diễn thiết nha, diễn thiết là diễn trước nói sau. Còn mình bây giờ là gì? Nói trước là cứ còn không diễn, mà thậm chí diễn ngược lại, đúng không ạ? Quý vị thấy bây giờ đồng tu chúng ta thấy rõ, hồi xưa đồng tu tịnh độ thì còn tốt, bây giờ đồng tu tịnh độ bây giờ cũng nhiều người gọi là rồng rắn hỗn tạp, đúng không? Nói thì thôi rồi, đã ơi là đã, vô cùng luôn, nói như thiệt vậy, khen rồi nức nở nói, nhưng mà thật ra làm không làm. Nói ui thầy tôi ngon lắm, thầy tôi tuyệt vời lắm, nói như vậy mà trong khi ông thầy đó có tuyệt vời không đó. Cho nên Thiện Trang nói quan trọng là thật chất. Thiện Trang á, Thiện Trang nói Thiện Trang nghiệp chướng còn nhiều, phiền não còn nhiều đó, trí huệ được tạm thời được chút chút vậy đó, quý vị nghe được học bao nhiêu được thì học, chứ không không cần phải mây đưa lên tuốt trên tầng mây cao gì đó. Giống như người nào thích thì nói, thích ai thì cứ đưa lên trên trời, rồi không thích thì đưa xuống đất. Như vậy đó là mình diễn ngược rồi, vậy thì mình nói làm sao người ta nghe được? Nhưng mà thật ra thì Thiện Trang thấy người đời nay cũng cũng kỳ ghê, lại có rất nhiều người nghe thích nghe những điều đó, nghe người ta thì người ta nhìn vào người ta không thật thà rồi mình nghe gì nữa. Nên là gì, quan trọng nhất vẫn là thật thà làm được. Hãy tìm những người làm được đó. Người ta làm được một phần là lợi ích một phần, còn nói có hay chăng nữa mà không làm, đúng không? Suốt ngày bố thí kêu gọi người ta bố thí cúng dường mà mình không có bố thí cúng dường. Suốt ngày kêu gọi người ta tu mà mình không có tu. Suốt ngày mình nói giải thoát sanh tử niệm Phật vãng sanh Tây phương mà mình không có tâm, thì toàn ở trong ta bà không mà ham, toàn ta bà ham sắc dục, ham danh, ham tiếng, ham tiền, ham bạc, ham địa vị, ham đủ thứ. Vậy thì những lời nói đó có nghĩa gì đâu, đúng không ạ? Cho nên phải diễn thuyết nha. Và trong đó phải diễn rồi làm rồi nói. Cho nên làm được một phần có thể nói được một phần, đúng không? Làm được 10 phần đó, được nói được 10 phần thì tốt đó. Còn những điều gì mình không làm được mình vẫn nói ra tôi không làm được đó, vậy thì tốt hơn, thật thà đó. Thì thời nay nên như thế, đừng nghe bị gạt nha. Tại vì thật ra những cái lời kia người ta nói gạt mình á, mình làm sau thời gian nó sẽ bị phản tác dụng, nó không có lợi ích. Vì sao? Chính người đó người ta nghi, chính người đó người ta chưa tin. Vì sao? Nếu người thật tin không có nghi ngờ thì họ sẽ hết lòng hết dạ mà tu hành. Họ sẽ vì như thế cho nên họ ráng họ giữ giới, vì như thế cho nên họ xả bỏ tất cả thế gian, họ không cần thế gian. Bởi vì tôi thật sự cầu sanh tịnh độ thì tôi cầu thế gian làm gì? Thế gian này chỉ là khách tạm ở thôi, nhà trọ thôi, khách sạn thôi, tôi quan chăm sóc làm gì cho kỹ. Còn bây giờ mình còn tìm đủ các thứ ở thế gian thì chứng tỏ là tâm buông xả chưa có. Vậy cái nguyện sanh Tây phương tịnh độ chung là giả, không phải thiệt, được chưa? Nên là biết tại sao, biết cho nên suy qua suy lại mình biết người ta nguyện sanh Tây phương thật thật hay giả gì đâu, rồi người ta niệm Phật là thật hay giả gì đâu. Còn người mà sáng xả hết mọi thứ, sẵn sàng vì đạo, gọi là vì đạo quên thân, thì đó, như thế thì yên tâm đó, những người đó. Nên bây giờ thiện tri thức rất nhiều, quý vị lên mạng đó, rất nhiều thiện nhân, hay càng về sau rất nhiều người giảng kinh Vô Lượng Thọ, rất nhiều người giảng Hoằng Dương Tịnh Độ, thì quý vị phải có trạch pháp nhãn, quý vị phải biết người nào nói được làm được đó, đó là những bậc thiện tri thức. Còn nói trên trời đất khuyến dụ người ta, nhưng mà khuyến dụ để người ta cúng dường cho mình, khuyến dụ để người ta tin, rồi khuyến dụ một hồi không được đó. Rồi đồng tu cũng vậy đó. Đó, chứ không phải là ai cũng nghe đâu, quý vị nghe một hồi á thành gọi là câu chuyện đéo cày giữa đường đó. Ở trong ai mà học lớp 2, lớp 3 gì đó có câu chuyện đó đúng không ạ? Đéo cày giữa đường, có ông đó không? Ông đéo cày mà giữa đường cái ai đi qua nói ừ, anh phải đéo như thế này, anh kia qua đéo như thế kia, đéo một hồi cái cuối cùng cái gì chẳng ra cái cày ha. Là gì, vì sao học Phật pháp cũng vậy, phải biết một đường lối, một con đường thôi. Nghe đó quá nhiều gọi là tả bến tù, bị xen tạp đủ thứ trong đó, cuối cùng mình tu không ra hồn gì hết, không có nào pháp mà thành tựu hết. Mà tại vì sao, một vị thầy là một con đường, hai vị thầy là ngã ba đường rồi, ba vị thầy là ngã tư đường rồi, và nhiều người thầy, cái chục vị thầy là cái gì, cả chục con đường, ngã ngã không phải ngã tư ngã bảy nữa, còn hơn nữa, biết đi về đâu. Tại vì sao, thời nay không phải là thời xưa, thời xưa là bậc minh tâm kiến tánh thành Phật, các ngài đều ngộ được, các ngài quán được căn cơ, các ngài dạy sẽ giống nhau. Thời nay phần ai nấy dạy, phần ai biết sao dạy nấy, không có ngộ, không có thông, không có thần thông, không có biết được quá khứ người ta tu cái gì, không biết khả năng của mình, cũng không biết khả năng của người ta. Cho nên việc giảng pháp ngày nay đa số là mình nói như câu nói hơi buồn chút là người mù dẫn kẻ đuôi đó, đa phần là vậy. Chúng ta thấy rất ít có thể đi đúng đường đó, cho nên là mơ mơ màng màng, mình cũng đâu có mò đường, mình đâu có biết đường đi đó nó đi tới đâu đúng không ạ. Cho nên là mình đi theo đó, mình đi hồi rớt xuống hố, bao nhiêu người đằng sau cũng rớt theo mình luôn, đó là rất nguy hiểm. Cho nên thời nay giảng pháp học pháp vẫn phải gì, căn cứ vào kinh điển, căn cứ vào lời chư tổ, những người đời trước. Còn nếu như chúng ta tự vẽ con đường mới, tự cái thiết kế cái gì đó thì nguy hiểm vô cùng. À, thật sự là rất nguy hiểm, dễ làm chuột bạch lắm. Mình làm chuột bạch cho mình thì không sao à, mình đọa có mình thôi, mình dẫn dắt bao nhiêu người nữa đọa chết luôn à. Cho nên trách nhiệm nhân quả không gánh nổi à, gọi là gì, làm mất đi pháp thân huệ mạng người ta là nguy hiểm vô cùng. Và quý vị là người giữ pháp pháp thân huệ mạng của quý vị phải khéo biết mà giữ nha, đừng có để người ta dụ nha. À, thời nay nhiều dụ hoặc lắm, không phải ngọt ngào là tốt, mà không phải là thẳng thắn là cũng tốt, cái nào là mình phải coi suy xét à. Nhưng những người nào nói được làm được thì nên nghe à. Mà không nói được không làm được thì cứ theo lời chư tổ làm được rồi, các nói đúng rồi. Còn bây giờ mình không biết, mình cứ theo mà hồi là lạc đường đó. Thì ra hay nói là chúng ta thời nay đồng tu á, đồng tu bây giờ chạy lân tung lăng tang, chạy khắp nơi, cho nên học pháp không có đắc lực. Đó. Pháp nào ai cũng nói như thật ấy, nhưng mà ai ngộ ai chứng, ai ngộ ai chứng, ai biết cái đó đúng hay sai. Mới đầu mình đâu có chánh kiến đâu, mình đâu biết cái nào đúng hay sai, lấy cái phương tiện làm cái cứu cánh, mình đâu biết đúng không. Nên pháp nào cũng đúng mà, nói lời lời tổ lời Phật, nhưng mà đó là khai thị trong một hoàn cảnh nào đó, còn đó không phải là chánh. Hay cái chánh là gì, vẫn theo kinh điển là quan trọng nhất. Đó là chúng ta để ý chỗ này, chỗ cúng dường pháp này nè. Bây giờ cúng dường pháp nguy hiểm lắm á, bây giờ lạc nhiều lắm á, lợi ích chúng sanh nè. Hữu phân tam chủng lại chia ra làm ba loại, nhất lợi cúng dường, một là lợi cúng dường, phụng hương hoa ẩm thực đẳng giả. Phụng là dâng lên, dâng lên gồm có đem quý vị dâng lên là hương nè, nhang đó, hoa nè, đồ ăn đồ uống vân vân. Nhị kính cúng dường, là kính cúng dường là cung kính đó. Tán thán cung kính giả là tán thán cung kính đó. Đây quý vị cũng cúng dường nha, chứ không phải là quý vị tự nhiên nói không cúng dường, cái tụi con nghèo quá con có gì đâu cúng dường. Thì đấy, cúng dường kiểu thứ hai nè, tán thán cung kính là cúng dường. Quý vị thấy người đó tu hành đúng chánh pháp, như pháp chúng ta thấy pháp hòa thượng tịnh không rất tuyệt vời, quý vị cung kính tán thán đó, thì người ta thấy ôi, ví dụ như vô trong nhà, trong phòng của quý vị thấy tượng của hình ảnh của hòa thượng tịnh không, cái hỏi ủa, chắc đi nhà nào cũng thấy có ngài, chắc ngài cũng tuyệt vời lắm, cho nên người ta sẽ có cái tâm khác, từ đó mình giới thiệu được đó. Cho nên là phải vậy đó, cho nên nhiều người học pháp á, mà cứ giấu giấu diếm diếm đó. Cái kiểu đó là gì, mình không có làm được cái động tác này đúng không ạ, giấu quá, trừ cái hoàn cảnh nào đó bắt buộc, nếu không, nếu là người cư sĩ vì cái mạnh dạn đem Phật pháp của mình trưng bày cho người ta biết là mình tu như thế. À, cho nên mà mình tu tốt nữa nha, chứ mình tu dở quá người ta nói ôi sao mà tán thán cúng dường thầy thầy đó mà sao mình tu dở vậy, không biết thầy đó có vấn đề à. Cho nên là bạn vẫn phải gì y giáo phụng hành cúng dường rồi mới tới cung kính cúng dường này, mới tán thán này mới được, là kính cúng dường. Tam hành hay là hạnh, đọc hạnh đi ha, hạnh cúng dường. À, hạnh là gì? Thọ trì tu hành diệu pháp. À, thọ là nhận, trì là giữ gìn, à, tu hành theo cái pháp vi diệu đó. À, cho nên là phải quan trọng là phải tu, à không tu thì thôi chứ. À, cho nên là có nhiều bây giờ cũng có cái thuyết đó nguy hiểm lắm quý vị, bây giờ cũng có người đề xướng, chỉ có lên là gì? Suốt ngày không thấy nói tu, không có giữ giới, không có gì hết á, lên cứ học pháp mai mốt giảng pháp thôi, vậy thì sao, phải bắt đầu từ giữ giới, phải giữ giới làm là hoàng, tu cũng phải niệm Phật, không niệm nhiều cũng phải niệm ít, hòa thượng cũng phải niệm nữa kìa. À, cho nên là thời này đó, đó những cái ý kiến đưa ra kiểu đó nguy hiểm lắm đó quý vị, chứ học không mà mà đại sư Thanh Liên Ngương đã nói, mà hòa thượng cũng nói đi nói lại, có giải không hành tăng thêm tà kiến mà thôi đúng không, có hành không giải thì tăng trưởng vô minh. Bây giờ đừng có để lạc vào hai con đường đó, một là có những cái nơi mà chỉ có lo gì tu không niệm Phật không không học gì hết nên là rớt vô vô minh, còn có nơi thì gì đề xướng học thôi không có tu không có niệm Phật không có gì hành trì gì hết, thì đó là gì, có giải không hành, cho nên cũng tăng thêm tà kiến mà thôi đó. Cho nên là phải hiểu được mình phải có giải có hành. Đoạn này dịch như sau: về câu cúng dường chư Phật, cúng dường có hai loại, một là tài cúng dường, tài cúng dường tài sản vật chất như hương hoa đồ ăn uống vân vân, hai là pháp cúng dường như thiết tu hành mang lại lợi ích cho chúng sanh. Lại chia làm ba loại: một, lợi cúng dường là dâng lên hương hoa đồ ăn đồ uống vân vân; hai, kính cúng dường là khen ngợi cung kính; ba, hạnh cúng dường là thọ trì tu hành diệu pháp. Chữ này đọc hành cũng được nha, hành bên theo Trung Quốc là đọc hành, nhưng mà chúng ta ở Việt Nam hay đọc hạnh. Rồi tiếp tục chúng ta đi cho hết đoạn này. Chân giải viết ở trong sách Chân Vải giải ghi: năng du vô lượng Phật độ, hân cúng dường vân, cố vân cúng dường chư Phật. Năng là có thể, à, có thể du là đi đi qua đó, đi mà đất đi cách tự tại gọi là du, à, đi một cách tự tại qua đâu, vô lượng cõi nước của Phật, à, Phật độ tức là cõi nước của Phật, cõi Phật. Hân khởi, hân này là hân khởi, cúng dường gì mày, à, cúng dường mày, mày này là cúng dường mày ha, mày là ý là nói là nhiều điều ha, trong đó có nhiều điều như mây hương đó vân vân đó. Cố vân cúng dường chư Phật, cho nên nói là cúng dường chư Phật, nó tóm lại là có thể tự tại đi vô lượng cõi nước Phật, khởi sự sự cúng dường nhiều như mây á, mây là ý số nhiều á, cúng dường đủ các thứ mà nhẹ nhàng ha. Thì như vậy gọi là cúng dường chư Phật. khai đạo quần sanh, tức là về câu khai đạo quần sanh. Như Di Ma kinh viết, như trong kinh Di Ma, kinh Di Ma tức là kinh Di Ma Cật á, tên đầy đủ là Di Ma Cật Sở Thiết Kinh. Trong đó nói: Ti tri chư Phật quốc cập chúng sanh không, tuy biết rằng cõi các cõi, cõi nước của các chư Phật á, hay là cõi nước của các cõi nước của các chư Phật và chúng sanh đều là không, tức là không thiệt. Thường tu nhi thường tu tịnh độ, nhưng mà thường tu tập tịnh độ, tức là tu pháp môn tịnh độ đó, giáo hóa chúng sanh, mà giáo hóa chúng sanh tức là biết là cõi nước với chúng sanh, cõi nước chư Phật với chúng sanh đều là gì, thật là giả thôi, đều là không thôi, nhưng mà đó là biết vậy thôi, nhưng mà biết là chúng sanh đang mộng, cho nên vẫn thường xuyên gì tu tập tịnh độ để mà gì giáo hóa chúng sanh, để chúng sanh nó ra khỏi mộng chứ. Chứ mình nói nó mộng rồi nó thôi kệ nó, tụi mày mà làm mộng tụi mày cứ ngủ trong đó ác mộng cũng được, không sao. Đâu có Phật Bồ Tát từ bi đó, biết chúng ta nằm mộng nhưng mà cũng muốn cho chúng ta nằm cái giấc mộng đẹp chút, chứ không muốn nằm ác mộng vô ba đường ác địa ngục đó, thấy cảnh nó hành hình ôi nó chém nó chặt thì đau đau khổ quá, hoặc là ngạ quỷ thì thấy gì cũng đa, gọi là ngạ quỷ gọi là đau đồ ăn rồi bị hù dọa, bắt rồi đi làm sông đắp biển, rồi bị Atula suốt ngày sai khiến, bị quỷ thần sai khiến cũng khổ lắm. Rồi súc sanh bị người ta ăn nuốt, mặc dù ăn nuốt nó không thật nhưng mà cứ thấy ăn nuốt hoài cũng đau khổ lắm. Cho nên giấc mộng dài trong nó khổ lắm. Cho nên Phật Bồ Tát từ bi biết là thế gian là giống như mộng, nhưng mà vì vẫn làm Phật sự ở trong mộng, giúp cho chúng sanh tỉnh giấc mộng, hoặc là ít nhất được giấc mộng đẹp. Chứ không, giấc mộng đẹp là gì? Giấc mộng ở cõi người, giấc mộng ở cõi trời ha. Đó là giấc mộng đẹp. Cho nên là ở trong kinh đó, xếp bốn đường gọi là bốn đường ác. Thật ra Atula cũng là một đường ác. Atula bên các bộ kinh Nam Truyền xếp Atula vào đường ác. Các bộ kinh Bắc Truyền thì hay nói Atula, lúc thì nói đường thiện, lúc thì nói đường ác, không rõ ràng. Nhưng mà nếu mà rốt ráo thì Atula cũng thế giới đấu tranh nhiều quá, cũng không có sung sướng gì, cho nên cũng cho là ác cũng được. Nên là khổ đó là trong mộng, thấy những giấc mộng như thế thì thôi ra nè. Cho nên Phật Bồ Tát từ bi tuy thấy là cõi nước của chư Phật là chúng sanh đều là không, nhưng mà vẫn tu tập tịnh độ để mà giáo hóa của chúng sanh, chứ không mà không biết thị danh khai đạo quần sanh, thì đó gọi là khai đạo quần sanh, tức là khai là mở ra, đạo là dẫn đường ra, khai mở ra rồi dẫn đường cho chúng quần sanh, là nhiều chúng sanh, nhiều loại chúng sanh, nhiều loại trời người Atula địa ngục là quỷ súc sanh, dẫn cho họ ra khỏi sanh tử. Về câu khai đạo quần sanh như trong kinh Di Ma ghi: Tuy biết cõi nước chư Phật và chúng sanh đều là không, nhưng thường tu tịnh độ giáo hóa chúng sanh, đó là khai đạo quần sanh. Cho nên là biết không, biết giả ha, nhưng mà vẫn tu ha. À, có người nói gì chữ văn hả? Chữ văn sao lại khác nhau như thế quý vị? Thấy có nhiều chữ văn lắm quý vị. Đâu có, tại vì quý vị chưa học chữ Hán, chưa học tới nơi tới chốn thì không biết, cứ tưởng có một chữ, bao nhiêu chữ, có nhiều chữ khác nhau. Chữ Hán nó có nhiều chữ trùng âm lắm, nhưng mà một cái chữ đó có khi là đọc một âm đó nó tới 24 chữ khác nhau, cho nên là phải biết chữ Hán. Chứ còn nếu mà mình chỉ có biết biết sơ sơ thì không được. Cho nên là mình sẽ thắc mắc. Nói chung là học phải học tới nơi, chứ là bây giờ mình học chữ Hán mơ mơ màng màng thì khi hỏi chữ Hán này có gì đâu, có ý nghĩa gì đâu, đúng không ạ? Không hiểu. Bao giờ quý vị học chữ Hán phải tra từ điển rồi mình biết, a à, cái chữ này nó có nhiều chữ, âm này nó có nhiều chữ nè, rồi cái chữ này nó có nhiều nghĩa nè. Ví dụ như mình nói chữ thọ, đúng không? Chữ thọ nó có mấy chữ thọ lận,
thọ của vô lượng thọ là thọ, nó thọ mạng nó khác, rồi thọ của gì, thọ của là cây cối đó, thọ đó, thọ nó khác, thọ là cây cối, rồi thọ gì nữa, thọ của nhận đó, thọ là nhận, rồi thọ là truyền thọ đó, mà trao cho đó, đó. Nên nó khác nhau, mỗi chữ thọ thôi nó mấy chữ thọ rồi đúng không đó, vậy chúng ta cũng thấy, cho nên mỗi chữ nó khác nhau, tùy thôi chữ mà nó khác nhau, còn một chữ nó có nhiều nghĩa nữa đó, giống như cái chữ chữ vi, có lúc thì đọc là vị, vi á, thì là làm, bà, còn đọc vị là vị, nên là mỗi chữ nó có nhiều âm là đó, hoặc là chữ chúng ta hay gặp học đó là chữ gì, chữ nhạo với chữ lạc đó, thì có ba âm, một là nhạo hay là lạc, ba là nhạc, nhạc là âm nhạc, nhạo là ưa thích, còn lạc là vui vẻ, là vui đó, cho nên cũng một chữ đó nhưng mà tùy vào tình huống mình đọc thế nào, cho nên là không phải vậy đợt một chữ đâu, còn chữ văn cũng vậy, cái văn là chữ văn nào, văn trong văn tư tu, văn nghe khác là văn nào, văn của văn hóa, văn gì vân vân, đủ các kiểu văn trong đó, đâu phải một chữ văn đó, cho nên là gì khác nhau, không phải một chữ, cho nên người phải học biết chữ Hán thì mới biết được, còn không biết chữ Hán thì thôi đó, mình tự tra đi từ điển là biết liền cái gì đó. Ai mà học cái lớp chữ Hán khá khá một chút thôi, chỉ cần học từng hầm mấy bài thôi, bắt đầu tới cái bài tra từ điển rồi, quý vị vô trong điện thoại quý vị tra từ điển, nhập chữ văn nó ra bao nhiêu chữ văn và chữ văn nào nghĩa nào vân vân, mình đọc thì mình mới hiểu được, còn không mình nghe mang 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 máng vậy thôi, thì cái Phật pháp của mình là Phật pháp căn bản thôi, chứ còn nếu để mà vào sâu thì không được đó, tại sao phải biết chữ Hán hay vậy đó, phải biết chữ nho là vậy đó. Thì thôi bữa nay chúng ta chắc học tới đây ha, quý vị hẹn quý vị vào ngày mai chúng ta lại giờ giờ cũng giống vậy, chúng ta sẽ học buổi về giới luật, một buổi học hóa chú, một buổi học giới luật, tuần sau chúng ta học tiếp kinh vườn khoa chú tiên giảng tiếp, còn bữa nay chúng ta học tới đây thì cho tùy bài, với lại mới khóa tu thì những cái bữa nó tu thì Giang không có thời gian nhiều, cho nên thì Giang bận rộn hơn, không kiếm câu chuyện được cho quý vị nghe ha, dù sao cũng xin lỗi quý vị vì đạo Phật chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.
Four.